าวันนี้เราก็ผมคิดว่าเกิดมีธรรมชาติกันในธรรมะทำไงยังไงดูอัปปะไทยเจริญบริบทเปล่าแต่ดูพุทธคุยทุกท่านในสี่อย่างที่แปลงเงี้ยไปออกนั่นแหละเขี้ยวเงี้ยว่าเขี้ยวดูนี่หรอเขี้ยวเงี้ยว่าเขี้ยวดูทีเขี้ยวเงี้ยว่าเขี้ยวดูlà hai vấn đề. Khéo nghe tức là gì Phật tử? Tức là nghe hiểu, biết rõ, không hiểu trật, không hiểu sai. Đó là khéo nghe. Đây như vậy, khéo tu là gì? Là siêng năng, tinh tấn, hành trì, công phu pháp là khéo tu. Hai vấn đề này là vấn đề lớn của người tu hành giả của chúng ta. Phật tử thường nghe sư dùng cái danh từ là hành giả, tức là tại vì chúng ta là người muốn giải thoát. Là người chuyên tu cho nên gọi là hành giả. Còn người mà chỉ lo học không á, ít tu lai rai thì không phải là hành giả. Còn người ít học mà người biết lo tu, mà người đó thì gọi là hành giả. Người không có người dốt không học được chữ nào á, mà tối ngày nó nhắm mắt lo tu, người đó gọi là hành giả. Phải không? Vậy thì có tu mới giải thoát. Còn mà có học mà không tu giải thoát không? Không bao giờ cả, dứt khoát trầm trầm. Dù học cho hết tam tạng luận kinh luận luận của Phật đi, nhưng mà không tu một ngày nào hết, hay là tu ra rai thôi, dứt khoát cũng không dễ thôi. Và như vậy, cho nên cái sự tu rất là quan trọng đối với người tu đạo Phật của chúng ta. Tại vì đạo Phật dạy mình tu để giải thoát, cho nên tu để kiếm thành thông, tu để kiếm cái linh tướng nào đó để mình thị oai, để mình cho người ta thấy mình là hay là giỏi, rồi tôn sùng kính trọng mình là ông thánh, phải không? Để từ đó nó cung phụng cho mình được hưởng lợi. Đấy như vậy, thành ra đó là cái tu như vậy Đức Phật không chấp nhận, mà tu là để giải thoát, cho tu không phải có cầu danh, cầu lợi, cầu phước, cầu cung phụ để mà hay là phê phán. Đấy như vậy, hay là thị oai bằng thần thông quyền bí. Đấy như vậy, cho nên Đức Phật nói rằng thần thông mà Đức Phật khen nhất là giáo hóa thần thông. Giáo hóa thần thông, ai nói pháp hay, ai nói pháp giỏi, có khả năng chuyển hóa người ta, chuyển bê khai ngộ, đưa người ta vào được chánh đạo, là người đó có thần thông. Mà thần thông này đích thực là thần thông chuyển hóa con người ta từ tà đến chánh, từ mê đến ngộ, từ phàm phu trở thành thánh nhân. Đó là thần thông Đức Phật rất khen ngợi, đó là thần thông giáo hóa. Ta như vậy, còn cái thần thông quyền bí đó là biến hóa thần thông. Ví dụ thăng thiên độ thổ, biến hình dạng này kia nọ, bay từ đầu này sang đầu kia, biết rõ tâm bụng dạ người khác, những thần thông đó Phật không có theo. Tại vì ma nó vẫn làm được, ngoại đạo nó vẫn làm được, nó tu luyện nó làm được. Nhưng để chuyển hóa con người từ mê đến ngộ, chỉ có người chân tu đạo Phật mới làm được mà thôi. Rồi như nói này chưa? Cho nên giáo hóa thần thông là để nhất. Mặc dù người giáo hóa thần thông, người này không có thần thông gì biết, không biết tâm địa ai hết, họ vẫn không là không có rõ ràng được cái tâm người đối diện ra sao, nhưng mà họ có khả năng chuyển hóa cái nghiệp người đó, chuyển hóa cái quan niệm người đó, chuyển hóa cái cách sống xấu ác người đó trở thành thiện lành, trở thành tốt đẹp. Cho nên đây là cái thần thông của vị đó là giáo hóa thần thông. Ta như vậy thì có hai người có khả năng làm giáo hóa thần thông là học khen, một là giảng sư giỏi, hai là thiền sư. Vì hai vị này có khả năng để chuyển hóa con người từ mê đến ngộ, thì giới người ta vào con đường chân chánh để tu và giải thoát. Đó là thi triển cái trí tuệ để chuyển hóa con người, cho nên gọi là giáo hóa thành thông. Được phải không? Như vậy cho nên các vị sư á, trong các vị sư á, người xuất gia á, hai vị mà đáng người ta để nhất đó là thiền sư và giảng sư. Thiền sư và giảng sư, thiền sư là chuyên dạy người ta tu, giảng sư là có khả năng để mà chuyển hóa cái mê của người ta trở về ngộ, để thâm nhập Phật pháp, để chuyển hóa cuộc đời, để từ đó đến với thiền sư để thiền sư dạy đạo cho tu. Thấy không? Là hai vị này là hai cái mũi nhọn, hai vị lãnh đạo, hai vị có khả năng để khéo, để mà chèo, để lái, để đưa cái người chúng sinh ấy đến với bờ giải thoát bên kia. Đó là giảng sư và thiền sư. Đó như vậy, đây là gọi là giáo hóa thần thông. Vì này gọi là có khả năng là giáo hóa thần thông. Nhưng mà ở đây giáo hóa thần thông với điều kiện là giải chắc pháp là nghe, chứ giải tà pháp là không được. Thuyết pháp này mà thuyết pháp tà đó, mà thế
cũng là tiếng Pháp của chúng ta, phải không? Như vậy á, Pháp là lý lẽ, là phương cách, là phương tiện. Nhưng mà phương tiện đưa người ta thoát khổ, vượt bờ sông khổ bên đây qua bên kia, chứ không phải mà đưa chúng ta là vượt cái bờ này qua đập khác, đi vào ngõ cùng, đi vào ngõ hẻm để mà nó khổ sở phải như vậy. Đó là chuyển hóa con người vượt từ bên khổ đến là bờ giải thoát bên kia. Đó như vậy, cho nên đây là gọi là người giáo hóa thành thông. Vì nhờ giáo hóa thành thông mà người nghe họ khéo nhận thức được lời của Phật nói. Vì lời Phật nói rất là khó hiểu, nói rất là khó hiểu. Đó như vậy với người mê, nhưng mà với Phật trí này có khả năng để chuyển hóa người đó, làm người đó hiểu được. Mà khi Phật tử nghe mà hiểu được rồi thì Phật tử thanh mê, thanh mê, ta thanh mê rồi, thanh mê. Cho nên cái làm sai của mình á, xưa không còn nữa, mà bỏ đi, thấy sai là bỏ đi, nói vậy đó. Đó là một cách giống mạnh của người tu Phật. Cho nên ở đây nói là đó là đấng trượng phu trong đạo Phật, đấng trượng phu trong đạo Phật. Trượng phu phải nói là đàn ông không? Ở ngoài đời nó là đấng trượng phu đàn ông mạnh mẽ, đàn ông quân tử, phải không? Đó, đó là đấng trượng phu. Còn đối đạo Phật, cái đấng trượng phu là gì? Là dám bỏ những cái đáng bỏ, là dám làm cái khó để mà làm cho thành tựu đạo quả. Cho nên người Phật tử chúng ta dù là nam hay nữ mà dám bỏ những cái còn bị bỏ thì chúng ta là đấng trượng phu. Mà những cái chúng ta không bỏ được, vẫn giữ cố chấp đó là sai là tàn, và vẫn giữ, chúng ta là thằng phu, chứ không phải là trượng phu. Đó là tánh đàn bà. Người tu mà không dám bỏ cái tài kiếm mê tín, đó là người tu mang tánh đàn bà. Đây là cách mà sư nói phải dễ hiểu. Đàn bà nhẹ dạ dễ tin mà khó bỏ, phải không? Nhẹ dạ dễ tin mà khó bỏ. Cái nào thích thì được, giữ mãi. Cái nào ghét đó, thì chúng ta là có thể là bỏ chút khoát tại mà nữ. Nhưng mà khó bỏ vô cùng. Đó như vậy đó, cố chấp dữ lắm. Còn đến trượng phu á, nhận thức biết rõ bỏ liền. Như vậy cái khó kia phải chấp nhận, làm cố gắng nỗ lực để thành công lớn. Như vậy mình đến trượng, trượng phu. Cái đàn ông làm việc lớn, đàn bà làm việc nhỏ nhỏ. Tính đàn, tính đàn bà. Mê tính tà kiến đa số là tính đàn bà. Tính đàn bà, phải không? Mà đàn ông mà còn mê tính tà kiến thì đàn ông đó mang cái tính đàn bà. Phải không? Là mang cái tính đàn bà. Bên Việt Nam này sao? Còn tính đàn bà không? Thì nghe sư phụ nói vậy, quý tử phải tự suy nghĩ. Phải không? Như vậy đó. Nói là nghe nó vui, nhưng mà tự mình suy nghĩ kỹ lại đó, mình thấy mình đau lòng. Đau lòng vì mình là Phật tử lâu nay mà người đàn ông mà vẫn còn mang tánh đàn bà. Đó là gì? Là dễ tin, dễ tà kiến. Phải không? Còn người đàn bà mà vẫn giữ mãi cái tánh đàn bà yếu ớt này, chúng ta không vượt lên được tánh đàn ông thì chúng ta không tiến qua được. Phải không? Cho nên giờ đạo Phật rồi á thì không phân biệt nam mà nữ. Phải không? Người nào có bản lãnh buông bỏ tà kiến độc hại và tiến trên con đường giải thoát thì người đó gọi là phàm phu. Chứ không nói là đồng phu và đi cái đàn ông. Hiểu không? Nói như vậy tại vì tánh giác con người nó đồng với nhau. Tánh giác con người không có nam không có nữ, không có nam không có bắc, phải không? Đó mà nói vậy nó bình đẳng, nó bình đẳng. Nói như vậy cho nên đạo Phật là chỉ chú trọng con người giác, giác ngộ với đắc khen mà thôi. Giác ngộ với đắc khen mà thôi. Nói như vậy thì khéo nghe, đó là mình khéo nghe lời Phật mà mình hiểu. Khéo nghe lời Phật mà hiểu, mà hiểu đúng thì mới hiểu sai. Đúng rồi phải là sai, đó gọi là khéo nghe. Còn lời Phật nói là mình nghe không hiểu, hay là nếu mà hiểu sai thì không phải là khéo nghe. Mình hiểu chưa? Bởi như vậy, như giờ nói kinh Tịnh Độ đó, Phật A Di Đà Phật dạy chúng ta là gì? Là đời mạo pháp ức người tu khó có người được giải thoát, chỉ đương nhờ pháp môn Tịnh Độ nó thoát khỏi luân hồi mà thôi. Và nếu mà nghe được rồi tin rồi tu liền, tu quyết liền. Vì Đức Phật nói rằng về cực lạc chỉ chiên trì có 6 chữ A Di Đà Phật nào mô Đà Phật thôi. Nhất tâm, nhất tâm, nhất tâm, nhất tâm, nhất tâm đến rồi đó. Xả tâm là giải thoát, đơn giản thế thôi. Mà khéo nghe là chúng ta có tu được. Và không khéo nghe tới nó nhiều tu, những cái nhiều đâu tu. Thì học tụng kinh không gì hết trơn cái trời. Có lẽ cái lâm trang nông mô mà nó bọc hoài cái lâm chung cái định tâm đi học cực lạc vô lý. Vậy là chúng ta có khéo nghe không? Không khéo nghe. Không khéo nghe lý do tại vì thiếu nhân duyên và thiếu trình độ. Tại đây do thiếu nhân duyên với pháp môn, thiếu nhân duyên với Phật A Di Đà. Và hiện tại không có trình độ để suy nghĩ chính xác lời Phật nói. Đó, như vậy là chúng ta không khéo nghe. Cho nên chúng ta bỏ qua đi không cần nghĩ tới. Đó, phải không? Đó đâu là không khéo nghe. Biểu rõ chưa? Tại giờ còn bây giờ Phật tử ta nghe, tin là tu liền rồi. Phật tử có khéo nghe không? Khéo nghe. Cho nên đây chúng ta bước vào hành trì chúng ta cảm thấy an lạc liền. Tại giờ thoải mái để bước đường là niệm Phật của chúng ta. Không bị sao động, không có phiền não và không có mất niềm tin và càng đi càng vững tin hơn, càng đi càng an lạc hơn, cho đến giờ chót chúng ta lại cố giữ niềm tin cho đến phút cuối cùng, và cuối cùng chúng ta mới được thành công đó. Như vậy thật ra đó là cây đốn ngã cho sông tai búa chót, đạo được nên như diện vọng sau cùng, phải không? Đó, cây mà đốn ngã là nhờ búa chót chứ phải nhờ búa đầu, mà không phải là do búa giữa, mà tất cả điều gì là hoàn toàn nhờ búa chót. Nhưng mà búa chót nó đốn ngã được là nhờ gì? Nhờ những búa đầu đã đi qua. Và nói chưa, búa đầu làm điều kiện để cho cây này nó từ từ nó mỏng đi và cuối cùng nó yếu đi, thì chỉ còn sử dụng búa chót thật mạnh hết ra là nó ngã liền tức khắc, phải không? Mình xô kia quy xô sao ngã, phải không? Đó, nhưng mà chúng ta đẻo rồi xô, phải không? Từ từ cuối cùng rồi nó ngã cái rầm mà thôi. Đó thì cũng như vậy, mới đầu tu dễ hơn con thì rất khó, phải không? Nhưng mà ráng chịu, ráng cố gắng rất bắt đầu, rồi từ từ sao mà tới tâm an, cuối cùng rồi gì? An lạc đến và chúng ta giải thoát, phải không? Đó là như vậy. Cho nên đây là vấn đề khéo nghe, bây giờ mới lộ chúng ta đến vấn đề là khéo tu. Khéo tu là tu đúng cách, tu đúng theo lời Phật dạy. Vì vậy cái tu này nó có ba cái đề lớn, nó đun song đầu với nhau là tam lậu Phật ở giới định và mà huệ. Đó là cái theo pháp căn bản của Phật mới có, cái tu của Phật dù tu pháp môn nào cũng căn cứ cho ba đề này. Ngoại đạo không bao giờ có ba cái này, phải không? Là như vậy, ngoại đạo thì vô đúc đầu vô là miết tâm mình gắn vào con phụ đó để mong lên đứng, mong thấy ông này thấy bà kia, thay giờ được thần thông được lên đứng như vậy, tâm họ đi vào đó mà thôi. Họ không giữ giới như đạo Phật dạy, và họ thiền định chân chánh để có trí tuệ giải thoát. Phải không? Như vậy đó, cho nên đó là gì? Đó là tu không khéo. Và tu không khéo nghĩa là tu không đúng. Tu không đúng có nghĩa là tu trật. Mà tu trật có thể thành công không? Thành công kiểu trật lắm. Bạn thấy không? Tu mà cái mà khéo là nắng con trâu á, là cái sừng rất hay. Sừng cong trong ngé hay sừng trong đực hay trong ngé ha, mình hay là con trâu cổ, trâu cui gì đó, mình nắng rất khéo. Phải không? Tướng trâu đực, tướng trâu cái đàng hoàng, trâu con đàng hoàng. À, nhưng mà đứa bé nó nắng con trâu được không? Đúng không hả? Được, nó nắng kiểu nó. Phải không hả? Nhưng cái sừng trâu cui nó sừng trâu cái, à, sừng trâu đực nó sừng trâu con. Nó hiện tại cho con nít mà, à, nó nói theo nó mà. Con trâu nó hiểu dắt con bò, con trâu cũng được đó. Phải không? Tại vì là con nít. Đó, thấy rõ chưa? Nó như vậy là còn người lớn người ta tương nắng đâu chính xác đàng hoàng. Vậy nên 100 điểm thì cho nó khéo được 10 điểm, phải không? Đó, như vậy. Cho nên người có trí nghe và tu nó khác, người không có trí nghe và tu nó khác. Và bao nhiêu giờ chưa nói cho vui đâu, phải mà chuyện rất là chân ngoan, nhưng mà kể cho nghe cho vui thôi. Sẽ đẻ con ông đâu chuyên môn chơi chim hồi xưa tới con bạn thế xưa hồi lúc mà thịnh xá bạn chơi qua kiển á, cái bỏ nghề chơi chim rồi, đá chim rồi đấu chim rồi đụng bàn về chim cảnh, thì ở theo nghe học theo cái pháp thầy chân quan tu là vô khe giới sư, mà lúc vô khe giới sư rồi đó mặt mày cũng xanh chành như tàu đá, mắt không trắng giờ tướng như hoa lao đó. Thì nói sao cái này mất dữ vậy, cái này con tu dữ lắm, quên con hành pháp thiền chuyên tu mà con không ăn nữa, con ăn nọ phải ít thôi, thì giờ chiêu con không ăn dứt khoát, con chỉ là nhập định không à. Con ngồi tu là tới 4-5 tiếng đồng hồ đầu tu dữ thế này, quá tài dữ vậy. Tu pháp con gì? Dạ con tu thiền của thượng tọa Thích Trân Quang đó. Dạ ông cái gì? Nói dạ con tu nhắm mắt tu thiền, mà tu đúng cái thiền này á, bỏ bảo đảm một tháng sẽ thấy được ma và nghe được tiếng nói của các loại ma. Đó, mà tự thấy không? Vậy thì cái hướng đi nó rõ ràng rồi, tu thiền nó thấy ma và nghe được tiếng nói của ma, chứ đương tu thiền nó thấy Phật nên nghe tiếng nói Phật đâu. Phải không? Cái ông này ông nhẹ dạ nghe thấy ma không phải. Từ đó tu theo chỉ có đơn giản thế thôi. Đó như vậy. Chứ bạn như thầy Chân Quang ông nói rằng là tu thiền để mà thấy Phật á, tại ông tu theo Phật thì mình đóng trách, nên trách nói ông chi. Nhưng mà là tu thì trong vòng một tháng bảo đảm thấy ma và nghe được tiếng ma. Nghe tiếng ma thật sự được có tử. Bây giờ họ tập trung với tối ngày họ lắng nghe tiếng ma, chứ thần tâm của mình á nó chú trọng vào tiếng ma con ạ. Mình tập trung giờ để được nghe ma, lắng tay được nghe ma thì tiếng ma từ từ nó tới. Tâm sao cảnh vậy mà. Thấy không? Tâm mình phóng ra thì luồng tư tưởng nó chiêu cả cho ma nó tới. Phải không? Mình muốn thấy ma tối mình cứ trong chờ thấy ma hoài thì đó là ma nó tới. Đơn giản thế thôi. Cái tâm lực con người nó mạnh hơn thế. Nó như vậy đó. Còn mình cái tâm mình tối ngày mình trong thấy Phật trong tế Phật hoài, nhất là người ta mở mắt thấy Phật, nhắm mắt thấy Phật, phải không? Riết là Phật hiện tới đàng hoàng đó, tại vì tối ngày mình nhớ Phật, phải không? Phật tử ở trong nhớ sư quá hoài, Phật tử thương nhớ sư quá trong hoài, ở nhà là tiêu không đi tu được, nhớ hoài thấy hoài, rồi luôn nhắm mắt cũng thấy, mở mắt cũng thấy, thấy như sư ở cái bên ta nói như vậy thôi. Ta cần nhớ nghe tiếng nói sư hoài, nghe tiếng sư niệm Phật, thích nghe tiếng sư niệm Phật, lắng nghe hầu tiếng niệm Phật nhăn nhẵn lỗ tai hoài, phải không? Tâm của chúng ta nó như vậy. Đây là nguyên tắc, là công thức, mình dùng công kết quả thế nào thì nó sẽ đến kết quả đó, phải không? Đó, mình đào cái lỗ xuống đất, mình có tâm mình trồng cái chuối ăn thì nó sẽ, mình sẽ đi kiếm cái chuối mình nhét xuống, mình cái chuối nhét xuống thì tương lai mình o bế nó, mình tứ tăng nó thì tương lai nó có gì ăn, có cái chuối, và tùy cái chuối phải ăn chú cơm, chú ngữ, chú cao hay là chú sim, chú già. Được thấy không? Đó là như vậy. Còn bây giờ mà đào cái lỗ xuống, mục tiêu là trồng gì? Trồng cam, trồng bưởi, trồng xoài, trồng dừa, trồng mít, hay là trồng sầu riêng, hay trồng cây gì ngon đó, thì tương lai ăn cái đó thôi, phải không? Đơn giản thôi, cái tu cũng như vậy đó. Cho nên là chúng ta có đất, có mảnh đất tâm, và mình không khéo để mình trồng cái giống tốt thì tương lai nó lên cái giống xấu. Rồi nếu mình khéo trồng cái giống tốt thì tương lai lên cái giống tốt cho mình hưởng, phải không? Ngay con người của chúng ta, từ cái tâm suy nghĩ của mình, là mình khéo suy nghĩ, mình trồng vào mảnh đất tâm mình một giống tốt, nhân giống cao sản, giống quý báu nhất, đó là giống Phật. Thì tương lai mình đạt được gì? Đặc sản là gì? Là quả Phật, phải không? Còn giờ mình đạt vào đó là quả ma thì đặt quả ma không? Thế em đơn giản thế thôi. Là sao này thầy Chân Văn ló cái đuôi ra là dẫn ta vào thế giới ma cảnh đó mà thầy. Thì đang có thiền của ổng là dẫn người ta vào ma cảnh, thế là chết thật luôn. Đó như vậy. Mà những người trí thức là đi theo cái gì? Hâm mộ. Và em rốt cuộc cuối cùng rồi lỡ phải phóng lao theo áo. Và đó ra giờ đâu dám cho mình sai đâu, mình trí thức mà nó mình sai sao? Đó, thầy ra phải ôm một bộ trong lòng. Còn phần thử chúng ta được nghe quý thầy giảng rất rõ, phải không? Đó, chúng ta có dám đậu hướng không? Không, chúng ta không bao giờ đậu hướng. Vì chúng ta tu theo ai? Tu theo Phật. Tu theo Phật, chúng tu theo ai chứ? Thế là chúng ta không lên được. À, cho nên sư thường nói, và tại cái căn cứ là Phật dạy mà chúng ta đã lấy thước đo cái tu của chúng ta khi nghe được các dạy. Để đúng như Phật mà nghe, cách hành thì như tổ dạy thì thực hành, không thì thôi. À, như vậy đó. Bây giờ cái dễ nhất là gì? Nghe Phật, niệm Phật là đủ rồi. Không sẽ đạt được. Phải rõ chứ, đơn giản thế thôi. Thôi đi vào bài học hôm nay, sư sẽ dẫn lộ bằng lời kinh Phật trước. Đây hôm nay sư nói rất nhiều lời kinh ha, để Phật tử được nghe ở trong kinh Lời Gà. Sư trích ra đây một hai đoạn của những quyển, những cái bộ kinh mà trong kinh Lời Gà được nêu ra. Thứ nhất là kinh Phật Tạng. Kinh Phật Tạng, Đức Phật nói rằng người nào đối với tam học không thể khôn khéo học tập, chỉ dùng nhân duyên đa văn mà khinh dễ kẻ khác, thì người ấy sẽ bị chướng ngại thiện pháp. À, đây là có ba câu chúng ta từ từ học. Câu thứ nhất trong kinh Phật Tạng nói rằng người nào đối với tam học không thể khôn khéo tu tập. Tam học là vô tử, là tam vô lậu học đó. Vì đạo Phật chúng ta căn bản là gì? Là giới, định, vả và huệ. Tu pháp môn nào cũng có căn cứ trên đây cả. Dù Phật tử tu Phật là trì chú, dù cho trì kinh quán kinh, dù cho chuyên niệm Phật và tu thiền, cũng cơ sở căn bản chúng ta là gì? Là tam quy và ngũ giới. À, và tam quy thập giới, tam quy tỳ kheo giới, tam quy bồ tát giới. Tôi khởi nguồn phải có tam quy mới được thọ giới. Mình chưa quy đi lạnh cho thọ giới. Không bao giờ mà thọ giới mà không có quy bao giờ mà tới. Phải không? Phật tử chưa nhập môn ai truyền pháp chưa? Phải không? Phật tử mới nhập môn là ông tổ sư mới truyền pháp cho mình chứ. Những pháp cơ bản là từ thời những pháp cao siêu lên. Phải không? Đó như vậy. Cho nên là chúng ta phải thọ tam quy trước. Tam quy bây giờ mới mở cửa mà đi vào đạo. Bây giờ mình thực hành cái là Phật dạy đầu tiên nhất là gì? Là năm giới. Năm giới của người cư sĩ. Thế giờ dần dần mới 10 giới người xuất gia. Là xuất gia là cộng đồng đi xuất gia, tập người xuất gia rồi, để tương lai làm người xuất gia thật sự là tùy theo tam quy, tùy theo giới. Phải không? Đó như vậy. Cho nên là cơ bản là giới, định và huệ. Thì người cư sĩ chúng ta cũng bằng giới của chúng ta. Khi mà quy y tam bảo Phật pháp tịnh độ mà tự thấy không? Sư nó đi nó lại chỗ này hoài, tự thấy nó quan trọng vô cùng đến người tu chúng ta. Tự đừng hoài đọc chỗ này. Nhưng mà đa số xưa nay Phật tử đức thời mà có tam quy và ngũ giới, tam quy. Bây giờ nó ngũ giới này, nó tam quy. cái cửa ngõ vào trong cái đường đạo Phật của chúng ta. Mà tự loại cái là tự chỉnh ra ngoài, thành ra được con đường ma rồi, chứ không còn cái đường đạo Phật nữa. Tại vì quy Phật không quy tà ma, quy thần. Thì là mình quy Phật mà đó tu để tu Phật, mà tối ngày kiếm bằng thần mà thành lại hoài, phải không? Không Phật mình cũng lại. Như vậy là mình sai rồi, thấy chưa, mình lạc đường rồi. Có như vậy là thứ nhất. Thứ hai là quy pháp là không tà kiếm về tính gì đó. Mà tối ngày mình tà kiếm về tính gì đó, đủ thứ hết. Bỏ thứ này còn chính thứ kia, bỏ thứ kia còn tiếp thứ nọ, mình không chứng phát hết. Thế không là giờ là quy pháp mình không được, mình bỏ pháp rồi. Thế không vậy thì Phật á, thì không hướng tới. Chê, thế không, pháp á, thì không thèm làm, khỏi đắc đạo được không? Thế nói hai cái này thôi đâu mà tỉnh. Sư không tích cho mà nghe đó. Thế không có thầy nào mà tích như sư đâu, không dám nói đâu. Như sư thì tánh sư xưa nay là nói buồn tẹt rồi. Thế không sợ tử phiền gì, đệ tử mình dạy dạy đàng hoàng. Nghe như vậy, cho nên á, là quy pháp không còn. Tỉnh lấy không? Cho nên bây giờ những cái tà kiến, những cái mê tín, người ta giận dữ, người ta bây giờ không dám buông. Chứ nó không dám buông, thật khổ vô tử, chứ nó tội nghiệp vô luôn. Sư nói thì cũng khô cổ họng, cũng tét cổ họng luôn. Tại sao tội tử do khẩn chứng không thèm nghe. Thế mà nó vô tu chân chánh, thì em cũng muốn tu giải thoát. Mà mấy cái này không bỏ. Thế giờ mà giải thoát cái đâu có gì, tu chơi cái đâu có gì. Thế nó như vậy, ba cái tà kiến cho giữ hoài. Mà cái này là có mấy bậc giải mà chứ làm. Thế nó như vậy đó, mà giữ hoài. Thế như vậy nè, tính số nè, phải không? Xem xong mới khỏe cũng sao cũng hạn tao tay một phát nè, ba lần của bà của thế gian tên cũng hợp giữ hoài vậy đó nha. Nói là tết nữa rồi, tết nữa rồi, hai ba đường táo về trời trên trời, bỏ không bỏ mê tính của trời của Trung Hoa nó từ đem gì qua Việt Nam tới giờ bây giờ. Thế sư nó giảng này nhiều lần rồi, nó nói hoài mất cái bệnh tại mà tử. Làm gì có táo đưa về trời mà đi đưa táo gì trời, đưa quảng nước về năm nào đưa chứ táo đâu dữ kìa. Con táo này đẻ ra phải không, con táo đưa trên trời đưa tốt trên trời không rước không về, không rước về mà năm nào đưa chứ phải không, táo đâu đưa hoài à, không có rước không về mà cứ đưa hoài à. Mà hỏi tới ông táo này đâu vậy, không biết đường đâu nói. Cha mẹ tôi làm theo, ông bà tôi làm theo. Tới giờ gần 2-3 Tết, cái sáng gương nhang từ bàn thờ Phật đến bàn thờ ông bà tổ tiên thần tài phổ thần gương hết, để xuống vô đốt cho cái tà mo, cái xuồng, cái diệm bể, cái thao bể gì đó. Ở kế các bạn không thi thì đốt giác đồng trăm, giác giống diệm biết làm dòng. Thấy không? Đó, cúng ba thèo này tức chuột gì đó lung tung, cái là đưa tá ăn như gì trời. Thấy không? Nó như vậy, Phật nó chán. Tôi thấy không? Giá ông gì ông vậy chảnh mà tu cho tôi tu cái điều hay đã phải đừng tu điều xấu cho tôi nha. Vậy thì phật tử mà lỡ chữ cha mắng mẹ đó nói đó đừng tu tu chờ cúng tôi chết đó, tu điều tốt á, lâu lâu đi cúng dường được chút xíu kể phải không. Như vậy nói cho vui thôi. Thì vậy thì chúng ta không biết cái lịch sử của táo ra sao, phải không? Mình cứ đưa táo về trời à, thì đang nói là pháp dân gian, pháp là tập thuộc dân gian, đã nói dân gian là của người đời phải không, cho mấy của đạo Phật. Mà Đức Phật em bỏ đi, chứ bỏ đơn giản ta hướng về Phật pháp tăng mà thôi, tổ biển tổ bà cha mẹ mà thôi, đừng cúng giác lưng lên cho mắt trống. Thấy rồi, cái gì mà mình làm á, mà ta hỏi tới mà trả lời được thì mình làm. Còn cái gì mình làm ta hỏi tới quý thù lù, làm gì vậy? Làm mà không biết cái chuyện làm, vậy là làm cái trong chữ mê. Thấy mà tới đó, thành ra do đó là hoàn toàn sai. Nó như vậy đó, hãy bỏ đi. Thế không, nó như vậy. Thì rồi đó, bây giờ ở chùa thì không có đưa ông táo, mà đưa ai? Đưa chư thiên. Phải không? Đợi tôi đưa ông táo thôi, chờ chờ trong chùa đưa chư thiên. Đó cũng bài đặt ra thôi, nó như vậy. Bởi vì các vị chưa nói rằng ở chùa có chư thiên đến hộ, thì 23 thành tiễn chư thiên về trời. Đó, thành tiễn chư thiên về trời. Thì giờ đời trong từ 23 tới 30 đó, tổng chư thiên ở chùa chứ. Ra chùa đó là tại bài ra thôi, tại mà lên như vậy. Đồng mát tới ngày 3 là không có chua mỏ gì hết á, mấy cái đó không động chung động mỏ, động chung không nên. Ở cái tu mà không động chung thì động chung động mỏ không nên. Một tháng là 7 ngày nghỉ ngơi không tụng nữa, tại nó tụng thầm thôi, không phải như vậy. Mà tụng thầm mà không động chung động mỏ tại vì chua mỏ đã xếp lại rồi, chua lấy đi chùi, mỏ lấy đi sơn. Đã thấy không? Rồi lại hồng chung cũng xếp lại, vì cái vui đó hồng chung cũng đi sửa rồi, làm cho tốt đẹp lại rằng mà ngày 30 đó để bắt đầu chuẩn bị đón giao thừa rồi rước chư thiên. Để đầu năm xài diễn mới vậy. Rồi mấy ngày này mấy đệ tử trong chùa cho về nhà thăm cha mẹ trong những ngày này, rồi gần Tết phải trở về chùa để mà đón Tết. Thế ra chùa đâu có ai đâu, Tại anh ta có bọn thầy đó không cho tể tử ở nhà chùa, sao mà công phu nổi. Tại anh lo là chùi, lo là rửa, lo là đánh bóng, lo đủ thứ chuyện hết. Chùa mỏ đem dưới rồi còn đâu đánh. Tại anh ta đang có tụng thầm, hiểu không? Vậy đâu có gì đó, đó có sai, có trạch vậy đó. Nên là chùa mình muốn mỏ là trạch, không phải vậy. Chùa mỏ là kinh kệ bái sáng mà tối ngày sáng đêm mà. Tại anh lạnh mà trạch được, tại mình là mình nghĩ mình không tụng thôi. Tỉ không? Cho nên sư rồi đó, giờ sư đã hiểu biết vậy rồi. Cho nên là cứ tu suốt mà không nghèo nghĩ chứ. Nè, mùng 1 tu tới 30 Tết. Cái 30 Tết, một hôm nữa tu bài nào cũng như ngày nãy. Thấy không? Không có nghĩ. Mà tự bận rộn nghĩ thôi chứ sư có nghĩ không? Không, đạo đàn chúng ta không nghĩ. Ai không chịu thì nghỉ bớt, ai khỏe cứ vô tu. Vậy thôi, chuông mở bún hoài. Không nghĩ coi. Đó, hiểu là như vậy đó. Còn hả sư hỏi, tôi hiểu nghe nè. Mấy thầy có lương táo à? Mà mấy thầy trong chùa có đốt lửa không? Không đốt lửa thì không cơm ăn. Phải không? Có như vậy ha, trong chùa nó cơm dữ dằn luôn đó. Có thợ táo không? Nó không thợ táo, cơm nó không chín. Cho nên em táo rồi để cho mà trong cái gì ở trong cái bếp á, là khói đóng giết đẹp thui từng rồi. Phải nói như vậy. À rồi tới cuối năm ngay nhổ chân nhan là đốt hương táo về trời. Vì ông tâu còn chết luôn. Ở dưới này nó cho tôi là hưởng khói không vậy đó nha. Về chầu trời con là khói nhà bếp con vậy đó nha. Là bị quở đi. Phải nói như vậy. Mất mốt ai cũng khét cho mà coi. À nó dùng vui thôi. Bạn mình mới tính mà thôi. Bạn thấy rõ chưa? Đó như vậy, nói cho vui thôi. Nghe lời Phật dạy, mình khéo nghe rồi, cái đáng nghe thì để mình nghe. Đáng tu thì mình phải lo tu. Còn cái nào không đáng thì bỏ đi, cho nó nhẹ nhàng. Thấy không? Nói như vậy. Cho nên năm nay tiên quy phụ tử rằng ráng cố gắng đừng sinh xong quá khỏe chút sau cũng hạn nữa. Ta cái đó là mê tính rồi, mình đừng có bày đăng. Quý thầy cũng không có vui gì khi mình đến ở đâu mà tới. Ta bận rộn cái thầy dữ lắm. Nói như vậy đó, giờ mình cũng đi vào trong chỗ mê tín. Thầy gì thôi mình đi ra, khỏi đi sinh xong bói quẻ cũng sao cũng ngại gì hết. Mà cuối năm chúng ta đều đi chùa cũng cầu an. Chùa nào cũng được, cứ đi cúng đi 5 ngàn, 10 ngàn, thay vì 50 ngàn đi coi xanh coi quẻ. Sao mẹ, 50 ngàn đó đi cầu an, cầu phước cho gia đình. Thực tế hơn, khỏi cần coi gì hết, khỏi coi, khỏi lo. Phải không, coi gì lo. Ai mà không cho ai mà không bị sao ngày sau kia. Phải mà tử. Đó, đi đi ban đêm phải thấy sao. Đi ban ngày phải bị nắng. Đi trong mưa phải bị ướt. Trừ mới ở trong nhà không bị gì hết không. Phải không? Ở trong nhà mà đóng cửa rồi không bị, không thấy sao. Phải không? Mà ở trong nhà mà không ra ngoài khỏi bị mưa. Ở trong nhà mà không ra ngoài là khỏi bị nắng. Đúng không? Ở trong nhà nào vậy? Nhà nào? Trong nhà Phật. Là không phải nhà Phật. Đâu có nhà giác ngộ của chúng ta đó là không có bị gì hết. Rồi mà ló ra ngoài là mê, ló ra ngoài là mê. Phải không? Rồi gió nó nhập liền, gió nó nhập liền, sao nó chiếu liền, mặt trời nó nắng chói liền, mưa nó ướt liền, phải không? Thấy rõ ràng chưa? Như thế thôi. Sư nói cái lý thật sự cho nghe vậy. Cho nên mà tự mà giác ngộ từ thần đạo phật rồi, chúng ta giống ở trong nhà phật rồi, mình tu tập rất là rảnh rỗi, thoải mái, nhẹ nhàng, chưa có tu không rồi. Nhưng ta mới giải thoát được, không phải bị qua chuyện ăn giác. Thế nó như vậy. Thành ra đó là chúng ta giặt đi được cái tài kiến, chứng minh đến độc hại của chúng ta, để mình thoải mái vô cùng. Cho nên cái chùa của Đinh Phật Tử đấy đó, giờ sư phụ có cúng ở tường táo không? Và có đưa, có sao có quẻ, sao không ăn gì không? Không. Mà có đói bụng không? Có thiếu gạo ăn không? Gạo nhóc kìa. Và mình nuôi đệ tử đó, hàng trăm tháng 4 ngàn mà gạo ăn đâu có hết đâu. Phải mà sư phụ có đói không? Bữa ăn có chén à? Phải ăn còn nhiêu để dành cho đệ tử ăn tu đó. Tu sư phụ, đệ tử thấy sư phụ tốt bụng không? Phải không? Đó bao nhiêu gạo để dành cho đệ tử ăn tu không đó. Sáng ăn chén cơm, trưa chén cơm, chiều chén cơm, ngày có 3 chén. 3 chén tính ra lon gạo. Ta còn mấy bao để đệ tử ăn. Ta đó như vậy ăn bao nhiêu? Ta như vậy. Thành ra do đó bỏ được có khỏe vô cùng của tính. Cho nên ngày nào cũng gọi niệm Phật. Niệm Phật, lễ Phật, làm phước, làm lành, rồi xong lo tu hầu phước cực lạc hết. Khỏe re, thấy chưa? Mình đi trên đường đi, mình đi thẳng, thấy khỏe hết sức đó. Còn người đi mà ngó tới ngó lui ngó ngang ngó dọc là thấy thật phải không? Mệt vô cùng mệt, thấy chưa? Đại khái là thế thôi. Kinh Phật tạng Phật dạy người nào đối với tam học không thể khôn khéo tu học, thế là vậy thì không thể khôn khéo là không dám ứng dụng, không hiểu, không dám ứng dụng, đó là không khôn khéo tu tập tam đạo học, là giới, là định, là an, là huệ, thấy chưa? Nãy tôi nói là quy Phật quy pháp, giờ tao quy tăng thấy chưa? Tại quy tăng đấy chứ, tức là cho ta lương dựa cho thầy ta bản án. là chết cuộc đời mình rồi. Tức là dạy mình cho ta kiếm cái tính mình dưới đó. Thế thì mình đâu giải thoát được đâu mà tính. Thấy không? Đó. Thôi bây giờ tiếp theo là giới. Năm giới phải giữ. Và để cho cái cuộc đời sống chúng ta trở thân được vững. Đó, được khiến là không có làm điều tội lỗi xấu ác, để tương lai không rơi vào khổ. Tại như vậy cho nên là cái nền tảng mà giữ rồi mình xây nhà lầu mới được mới chắc ăn, phải không? Tại như vậy cho nên giới là chỉ có Phật mới có, chỉ đạo Phật mới có giới, những đạo khác giáo khác không có giới, mà chỉ có điều răn hay là giáo điều mà thôi. À, còn ở đây là đâu là giới, là giới này của mười phương chư Phật ba đời, tư Phật nào sanh ra đời mà tu mà thành Phật cũng đều dạy như thế này mà thôi. Mai mốt Di Lặc mà hiện ra đời mà đắc đạo mà nữa, giáo pháp Đức Di Lặc dạy đó, tam quy ngũ giới cũng như Thích Ca Mâu Ni dạy vậy mà thôi, không có khác, không có khác mà nữa. Pháp Phật mười phương ba đời đều như nhau, không thay đổi, chân lý mà, phải không? Đó như vậy. Rồi tiếp theo, chỉ dùng nhân duyên đa văn mà khinh dễ kẻ khác. Như vậy thì chúng ta không khéo tu giới định huệ, mà chỉ là tự hào, tự cao, tự tôn, tự đắc với cái nghe nhiều học rộng của mình, rồi chê người khác là dốt, thua mình. Câu thứ hai, thầy thấy mặt quả chưa? Thế giới định huệ không tu là không hành tu, mà dính vào trong cái sự hiểu biết rồi là rộng rãi của mình, về nghe nhiều, học nhiều, hiểu nhiều là mình giỏi, phải không? Đó, giỏi là giỏi, nghe nhiều, học nhiều chứ không phải tu nhiều. Thế rồi khinh chê người khác ít học hơn, đó, ít học hơn, nó nghĩ rằng ít học hơn là tu không bằng mình, ai ngờ ít học mà ta tu nhiều, ta tu nhiều, phải không? Đó như vậy đó, đây là cái bệnh của người đời mà phát qua chúng ta mà Phật đã biết trước và quở, cho nên thì người ấy dễ bị chướng ngại thiện pháp. Câu thứ ba trong kinh Phật Tạng có nói kết luận hai câu trên, phải không? À, thì người ấy sẽ bị dễ chướng ngại thiện pháp. Chướng ngại thiện pháp là không bước vào con đường thiện pháp được. Chữ thiện pháp đây là gì mà tử? À, là gì? Là thiện, là khéo. Tại pháp là gì? Là pháp giải thoát. Tại là phương cách để giải thoát. Là người mà bị tri kiến nó ngăn chặn rồi, sở tri chướng nó ngăn che là cái ngã rồi, thì con đường bước vào con đường là khéo tu để giải thoát là không được. Chướng, vậy là sở tri chướng rồi. Và tôi thấy bây giờ đa số người học giỏi mà tử bị chướng này, bị chướng này. Đó như vậy, học giỏi rồi khinh chê người khác, coi mình là hay. Đó như vậy, mà khi mình khinh chê như vậy, mình coi thường như vậy là cái ngã mạn tăng lên. Mà ngã mạn tăng cao thì là chúng ta bị phiền não ngạo mạn. Mà chê người khác, mà người khác lại lớn tuổi hơn mình, tại nó tu lâu hơn mình là mình dám chê. Như vậy thì mình mang cái tội. Tại vì đó như vậy đó, nhiều khi vị ni cô mà học giỏi đó chê mấy ông thầy học dở, tại vì đó hòa thượng cũng bị chê. Thấy như vậy đó, rồi tăng sinh mới ra trường đó, được cái bằng cấp tiến sĩ hay là gì đó giỏi rồi, chê nó hòa thượng kia dốt. Thấy như vậy đó, đã thấy không? Mình là hậu bối mà dám chê hòa thượng dốt. Hòa thượng dốt biết tụng kinh à, hòa thượng dốt biết niệm Phật à, hòa thượng dốt biết giữ giới à, và được hòa thượng dốt biết tu thì giải thoát à, hổ dốt sao? Phải mà đến à, nó vẫn chê hòa thượng dốt. Thế nó chơi như vậy đó. Đồng thái chúng ta có một tiến sĩ, học tiến sĩ ở Ấn Độ về, rồi cái nói câu gì đó không biết, bữa hợp sư không kể là cho nghe chi, hòa thượng thiện huệ nó câu này, không ngờ cho nó đi học về nó chê mình dốt, ai nói như vậy xứng đáng để cho nó dạy học được không, rồi đuổi ra phố luôn. À, là thế nào? Nó như vậy đó, là đó là tiến sĩ ở Đồng Tháp đó, mà đi dốt tới chỗ thôi. Đó như vậy, là thấy không? Học đã về ăn nói kiểu như vậy đó, rồi đi dạy học trò nó sao, tổ dạy là không có đúng, phải không? Đừng nghe lời tổ, đó ác tổ đó. Nói như vậy đó, kinh đại thừa không có, chỉ có kinh Pali thôi. Nói như vậy đó, thì ra đó là một cái là ý cái học của mình, bỏ gốc bỏ nguồn bỏ tội nữa. Thế không? Nói như vậy đó là cái bệnh đó mà đấy, cái bệnh. Nói như vậy. Còn ở đây Đức Phật dạy rất rõ, người nào mà nặng về là đa văn, được kinh chê người khác, là mà không chuyên về khéo tu tăng lộ học là giới định huệ, thì người này khó mà đi vào thiện pháp được, tức là khó mà đi vào con đường giải thoát. Hiểu nói chưa? Vì không có tu. Thầy nói chưa? Đây là công trình thứ nhất. Công trình thứ hai là kinh Quang Nghiêm. Phật nói rằng chỉ dùng đa văn thì không thể vào được pháp Phật. Là ngài xác định là hai chỗ của này là kinh Quang Nghiêm. Chỉ dùng đa văn không thể nào vào được pháp Phật. Và là đa văn là nghe nhiều. Và thế nào? Đa văn là nghe nhiều. Nghe nhiều có nghĩa là học rộng, quảng bác về chi kiến Phật pháp. Đây là chỉ cho mấy người, mấy ông thầy giảng sư, mấy thầy luận sư, mấy thầy mà hay viết lách về giáo pháp Phật rất là hay. nhưng mà không có tu. Như vậy thì chưa chắc giảng hay thuyết hay, hiểu Phật pháp nhiều, thuộc lòng cả kinh tạng mà người này vào được Phật pháp đâu? Chắc hỏi thật to. Phải không ạ? Có như vậy đó lý do. Tại vì có nhiều người học Phật pháp rất nhiều, giảng nói rất hay, luận bàn rất giỏi, nhưng không có đắc đạo. Không đắc đạo. Vậy nhiều người thấy rõ không? Tại vì họ không có tu. Tại cho nó chỉ có cái học thôi, chứ không có cái tu. Đó, nên Phật nói như vậy đó. Có những người chứ nó ngược lại là nghe kinh rất ít, hiểu không được rộng nhiều, nhưng mà họ đi vào được Phật pháp. Phải không? Lý do tại vậy họ có tu. Họ có tu. Thế đó, hồi xưa đó, đời Đức Phật chúng ta đó, đa văn, giỏi văn, đó là ai? Là A Nan. Chi kiến bén nhạy, đó là các vị lạ Xá Lợi Phất. Bây giờ là Ca Diên Viên, vân vân. Ngộ được Phật lý, Phật tâm, đó là Ngài Ca Diếp. Phải không? Nhưng ở nơi đây có người quá dốt, quá nghèo, đó là ai Phật tử? Là U Bà Ly. Nghe Phật pháp có hiểu, cho nên Ngài chỉ có gì? Chỉ biết giữ giới mà thôi. Bao nhiêu giới Phật thì cho tóm ngắn niệm giới, hoặc vui niệm giới hoài mà. Như vậy ông đặt trọng trung tâm vào giới, cho nên ông đi vào định và chứng được gì? Lậu tận hà là hán. Thấy không? Như vậy ông có thuộc lòng kinh nhiều không? Không, ông chỉ có giữ giới thôi. Ta thấy lắm thấy như vậy. Ta đa văn quản kiếp mà không tu là tai hại. Thấy như vậy chúng ta không phủ nhận cái đề mà không hiểu kinh pháp. Mà chúng ta phải nói là không hiểu kinh pháp mà không tu là tai hại. Không tu là tai hại. Đó, nguy hại vô cùng. Câu chuyện mà sư từng kể, mà tự nghe câu chuyện hai anh em huynh đệ bên Tây Tạng, nhớ không? Một vị kia là thông lắm, học kinh pháp rất thông, rất giỏi, được thầy cho đi học làm pháp sư. Pháp sư nổi tiếng ở thành phố Tây Tạng. 20 năm sau mới về thăm thầy, thì nó đi hoằng pháp lợi sinh, được nổi tiếng. Nhưng mà 20 năm sau trở về chùa, thì người bạn đồng môn ngày xưa đó, bây giờ chỉ thuộc có bộ kinh A Di Đà mà thôi. 20 năm trời chỉ thuộc kinh A Di Đà mà thôi. 20 năm trời không nói pháp đột bài, mà 20 năm trời chỉ trước phần ngầu trước Phật mà tụng kinh A Di Đà và niệm Phật A Di Đà mà thôi. Rồi về thì ông sư huynh nói rằng á, 20 năm qua huynh đi học xa, ở nhà đệ học được bao nhiêu kinh pháp nữa rồi. Thì người sư đệ nói rằng: sư huynh ơi, em tấu dạ quá, nghiệp chứng si mê em nặng nề, em cố gắng học chữ khổ có bài kinh A Di Đà mà thôi. Giờ tối ngày em mới chỉ lo niệm Phật thôi, chứ em không muốn gì nữa được hết trơn á. Ông sư huynh kia vỗ vai là tội nghiệp em quá, phải mà lại tội nghiệp em quá. Tại vì á, mình thì quá giỏi mà em mình thì quá dở, cho nên là tội nghiệp sư đệ quá. Đó là như vậy. Nhưng vào giữa khuya 12 giờ khuya, 1 giờ đi vắng lặng, chờ cái đêm đó như vậy, thì ngay lúc đó ông nghe tiếng tụng kinh từ xa, tiếng niệm Phật vang vẳng, nghe lãnh lót vô cùng, kỳ diệu vô cùng. Chưa từng ai nghe ai mà niệm Phật mà tụng kinh mà ông nghe hay như thế này trong 20 năm tu hành. Thì bây giờ ông lắng nghe, bước xuống giường ngủ và theo cái âm thanh đó mà dần dần đi vào trong chánh điện. Bây giờ tất cả các thầy đều ngủ rồi, giờ nghe tiếng kinh ở trong chánh điện, mà chánh điện bây giờ chỉ có đèn dầu leo lét, không có thắp sáng gì, có mình nóng à. Ông lên âm thầm 12 giờ khuya ông lên đó tụng kinh, mình nóng à. Đó, ai ngờ bước vừa lên cái cửa từ chánh, từ hậu tổ lên chánh điện, thấy trên chánh điện hào quang sáng rực, phải không? À, sau lưng để mình đang niệm Phật và tụng kinh A Di Đà, thì là lớp lớp những cái chúng vô hình đang chắp tay quỳ lại ở sau lưng ông thầy này để mà nghe kinh A Di Đà và niệm Phật. Được thấy không? Đó, ông sư huynh này hết hồn rồi. Ông ngồi niệm, ông ngồi tụng kinh, thì mình nằm giữa đêm khuya, chánh điện thì đèn léo lét, mà này giờ hào quang sáng rực, là lẽ là những vong hồn xung quanh nó quỳ nghe đặc sợ trong chánh điện hết. Thấy không? Bây giờ ông phải phụ không được, sáng đứng dậy ông phải hỏi thầy: thưa sư phụ, sư đệ con tu được cái pháp gì mà thấy nó kỳ diệu thế, con chưa từng thấy bao giờ. Hỏi là sao con biết? Đêm hôm con lên chánh điện, con nghe theo tiếng niệm Phật và tụng kinh đó, thấy em con như vậy như vậy, và cảnh giới chánh điện là như vậy. Thì ông sư phụ cũng cười, nói chuyện nó thường không con à, đêm nào cũng thế và đêm nào cũng thế. Em con nó nhập tâm vào kinh A Di Đà từ lâu rồi, và nó nhập tâm câu niệm Phật từ lâu rồi, cho nên mỗi khi nó niệm Phật và tụng kinh, những vong hồn xung quanh rất kính và quỳ để nghe nó niệm Phật và tụng kinh, và nhờ nó siêu rồi, đêm nào cũng thế và đêm nào cũng thế. ở đây thầy nghe từ quá rồi. Được thấy không? Bây giờ nghe vậy rồi ông này không có học. Bây giờ cái học của mình nó phản tỉnh lên mình, phải không? Ông mới suy nghĩ xấu hổ. Sau là mình là một pháp sư tài giỏi, 20 năm đi hoằng pháp lợi sinh, một pháp sư nổi tiếng ở thành phố Tây Tạng, mà về đấy gặp sư đệ của mình dốt, mà chỉ thủ cái nó Di Đà và niệm Phật không rồi thôi. Mà hay như vậy, giỏi như vậy, kỳ diệu như vậy, còn mình đâu có gì hết. Từ đây nó nói như vậy, mắc cỡ. Sáng là từ nhà thầy đầu đi mất, mất biệt luôn, và không còn trở về chùa nữa. Không đi vào đâu, thanh chuyện. Từ đấy không? Câu chuyện xưa mà nói lại nghe cũng rất hay. Xin kể chuyện xưa nghe để thấm thía cho chính mình. Phải không nữ? Đừng có vọng tưởng rằng mình nói hay nói giỏi rồi mình giỏi mà chơi người khác. Ta nói như vậy. Bây giờ những cái chương trình này nó vẫn lặp đi lặp lại hoài trong cuộc sống đời của Phật pháp. Thấy không? Người xuất gia cũng vậy, người cư sĩ cũng thế. Cư sĩ bây giờ bày đặt tăng đàn thuyết pháp. Đó là mà cư sĩ nào mà dám lên thuyết pháp là cư sĩ đó đại ngạo mạn rồi. Mà lên thuyết pháp được rồi là có tăng không ra gì hết. Phải không nữ? Đó là cái bài học đắng cay, mà đó là cái nghiệp rất là nặng nề của cư sĩ đó không biết. Và không hay họ không tình danh nó được. Truyền pháp chỉ là tỳ kheo, là người xuất gia. Người cư sĩ không được quyền truyền pháp mà biết tu hộ pháp mà thôi. Còn cư sĩ bây giờ nó đại ngạo mạn, nó đầy đặt thuyết pháp. Để ra cái lớp cư sĩ là cái lớp nghiệp trước mà đi lên thuyết pháp, lên bác tòa phải là tỳ kheo pháp sư. Cho nên lên cho bác tòa mà cư sĩ mà lên bác tòa có sao được. Có thể ngay bây giờ mà như ý nhỏ hòa hảo mà đấy. Thì ra tới chùa Long Dân mà giảng máy, trời con nít mà lên ngầu giảng thì không đi nghe. Thế là kỳ cuộc bắt cỡ chết. Thời cái nói ngay với cô ấy, cái cô làm Phật pháp suy đồ. Mà con nhỏ lắm vậy, như làm cho Phật pháp nó coi thường. Mà khi nó nói như vậy rồi, người ta coi tăng ra gì hết. Thế nên nó con nít mà nói hay như vậy đó. Mà những bài thuộc lòng mà thôi. Để như vậy người ta coi tăng ni ra gì đó. Mà tăng ni là bậc thầy mà ngầu đi cuộc đầu nghe nó nói. Thế nó sớm chấp nhận được nó bây giờ mà tới. Nó như vậy, sao vô cùng. Thế giới nó như vậy. Còn thầy mà đệ tử thầy chân tính á, ông Tâm Hải ra đời rồi đó. Thế là nó vợ rồi trở lại theo thầy khác đổ pháp danh á. Dẫn thầy chân tâm mà cái chú tiểu nhỏ xíu rồi nè. Lên rồi mới đến 5 tuổi mặc áo áp lá bi lên. Đứng giữa mọi người mà đi tiếng pháp. Tội lỗi không? Trời ơi con nít mà đã đi, mới 5 tuổi mà đã đi. Rồi ngồi đứng ra pháp tòa giảng pháp cho người ta nghe. Tội lỗi không? Tội lỗi cho ai? Do ông đó đó. Mày đặt. Thấy chưa? Đó, thành ra cho đó rồi. Những người Phật tử mà kém trình độ thì nghe trời ơi thần đồng tái thế, Bồ Tát tái sanh. Trời ơi ma chứ Bồ Tát cái gì? Ma là làm cái đó thực hiện cái ma đó. Ma thì hiện ra để mà làm cho mờ đi hình bóng tăng già. Thế chứ? Coi thường pháp sư là các vị pháp sư thật sự. Tại vì nó như vậy, tu theo đó mà nghe mấy người mấy đứa con nít nói. Tại vì là mấy ông già nói pháp sư thật sự nói không thèm nghe. Thấy chưa? Đó là những người đó cái nhớ đó nó rằng trời ơi mấy ông sư nói còn thu nhỏ cái nữa có phật tử có vậy là đã phỉ bán tăng già cái tăng trời. Thấy không? Còn cư sĩ mà ta trên pháp tòa thuyết pháp, ở cư sĩ còn vợ còn con còn nhà còn cửa còn danh còn lợi còn tùm lum nó ra mà lên đó thuyết pháp đi nó đâu gì. Thấy không? Cho nên là hồi xưa các vị cổ đức nói câu này nó nghe đức mình ở chùa nó câu phận mình lập đi mê cầm bó thuốc và rê trên người. Ngài biết đệ tử của mình sau này là vậy đó. Cho nên Ngài phải giải trước rồi. Mình còn lắp đê quê là còn tùm lum nè. Thế là rờ bỏ tùm lum sao đó là bịch. Và là cái gì đó có tới kéo là rê, rê sao đủ thích. Mà rê trên người rê nói gì. Thế nó nói như vậy. Nhưng mà ta ham vì cái gì cái danh cái lợi mà thôi. Để nói chứ. Nói như vậy đó là sai. Cho nên là cư sĩ không được quyền thuyết pháp. Ngay mà cho nên trung ương mà nghe thầy mà hòa thượng trưởng lão trung ương giờ tổ chức cái nhóm mà cư sĩ hoằng pháp siêu không chịu mà đấy, cái cư sĩ hoằng pháp nó sanh ra ngạo mạn tương lai. Để cho em nói như vậy đó, nó coi tăng là gì nè. Ngay cái sư cô bây giờ đi học giỏi mà tỉnh học giỏi vô cho coi thường tăng lắm, thế thường tăng lắm, nói được thuyết được rồi coi tăng không ra gì hết. Mình thấy hồi xưa Phật không có cho tăng, không có cho đi học nhiều, mà Phật chỉ cho đi học giới và lo tu mà thôi. Mà đi nào mà chuyên học giới lo tu là đi nó sẽ đắc đạo. Còn đi mà nói nhiều mà học nhiều mà nói nhiều là rớt á. Rớt hết thật tình. Đó là rơi vào không được phiền não sợ gì chứ. Mà gặp tăng không còn kính nữa. Hết thằng chào em tăng rồi. Đừng giỏi quá chào ai vậy. Tại sao nói như vậy? Đó là cái thất bại. Cho nên mình sư cô là gặp thầy mà không chào là sư cô nó tiêu đời rồi. dùng lý trưởng cho nó đi, mình gặp ông thầy không chào lý trưởng nó cũng tiêu. Nói như vậy thì cái luật nó bắt kinh pháp của Phật mà bất kính tăng đòi bất kính Phật, bất kính Phật là làm sao mà giải thoát được? Thế nên nó đổ lỗi. À, vì đi mà dám nói xấu ông tăng nó sau lưng rồi nói người khác nghe là đi nó phạm tội rồi, là cử tội tăng là phạm tội bất kính, cho nên là tội lỗi không thể nào giải thoát được. Thế do là khó vô khó là vậy rồi. À, thành ra mình thấy không? Đó. Cho nên nơi đây kinh Quang Nghiêm Phật dạy rằng chỉ dùng đa văn thì không thể vào được pháp Phật. À, thành ra cái tự hào rằng học không hiểu động rồi sẽ vào được pháp nếu không chịu tu. Mà khi muốn tu phải bỏ cái đa văn này, dễ cái chí là qua bên đi, coi như là không có gì hết mà tu được. Tự nhớ trong này nha. Đó mà tự muốn vào đạo á, mà tự buông hết. Dù cho mình học giỏi phải buông, tri kiến mình rộng phải buông, để cho mình cái lòng mình rộng mình mới vào đạo được. Đây là nguyên tắc, đây là nguyên tắc. Có như vậy đó. Còn nếu mà mình bước vào cửa đạo mình cứ giữ cái này hoài sao vô được? Ngồi nhắm mắt là cái nhớ kinh nhớ kệ, nhớ bài pháp này pháp kia, quá văn này quá văn nọ quá hoài, sao mình niệm Phật được? Làm sao mình nhập định được? Phải buông buông và buông thì chúng ta mới có tâm rộng mới vào cửa đạo được. Cửa đạo là tâm rộng, hiểu không? Tất cả cái tâm không bao nhiêu bạn. Cho nên học để soi đường đi, soi đường đi mà phải đi. Các bạn học là soi đường đi rồi đứng đó mà rọi hoài, phải không? Phật tử cầm đèn pin mà tự rọi đường từ cửa chùa ra tới đường lộ kia, nó thấy đứng đây hoài, chị đi đâu được không? Không phải Phật tử đó, Phật tử rọi đường thấy từ tốt đèn xuống đi đâu đâu rọi thấy từ gọi xuống đi phải không? Chứ mà cầm đỏ ra trời hoài sao đi? À, giáp đen chứ, nhiều cái độ người ta không hay, phải không? Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này, cho nên Phật mới dạy chỉ dùng đa văn thì không thể vào được pháp Phật. Thí dụ, tại là những cái thí dụ này là tự nhớ nha. Thí dụ, vì người mình đãi món ăn ngon đẹp, câu này nhớ chữ đầu Phật dùng nha. Vì người, vì người mình đãi món ăn ngon đẹp, vì người mình đãi ăn, phải không? Đó, bây giờ Phật tử vì sư phụ đến nhà, phải không? Phật tử đãi sư phụ một bàn đồ ăn cao như cái gì, phải không? Và cách bố trí rất đẹp, lịch sự vô cùng. Phật tử tốt không? Tăng lượng tốt không? Tốt, phải không? Vì người mà mình đãi những món ăn ngon đẹp, nhớ nha. Vì người mình đãi món ăn đẹp, câu thứ hai Phật nói, mà tự mình đói chẳng ăn được. Nghe rõ chưa? Câu này nghe mới đau. Mình đãi người ta là tấm tốt, nhưng mình không có ăn thì mình đói, phải không? Mình đãi người ta vẫn ăn mới mới đói, mình đãi người ta không ăn thì mình chết chứ không chịu, phải không? Ý sư đó, đây Phật nói liền, sư phụ nè đãi mà tự muốn ăn ngon đó là gì? Là thuyết pháp hay, nói pháp hay mà đứng nghe đã lỗ tai luôn. Câu luận sư quán nó hay quá trời nè. Đó mà tự nghe mà tự hiểu rồi Phật tử là áp dụng tu. Vậy là Phật tử đã ăn rồi. Những cái gì sư phụ nói Phật tử là thâm nhập vào trong lòng và xây dựng cuộc đời mà thay đổi. Đã từ ác trở về thiện, từ tà trở về chánh, và bắt đầu an tâm mà niệm Phật cái tâm thiền, bắt đầu là thiền não rơi rớt để an lạc từ từ tới. Vậy Phật tử có ăn, có nghĩa là Phật tử là cầm chén lên và cơm vô, gắp đùi gà ngẫm, gắp thịt heo nuốt vô, hoặc là gắp tàu hũ vân vân. Vậy thì Phật tử no. Ai ăn nhiều thì nó ăn ra dai thì vô từ từ, phải không Phật tử? Đó, vậy thì có ăn là có no, tại vì sư đãi mà. Để như vậy sư nói cho Phật tử nghe nhớ không? Hiểu không? Hiểu, vậy là Phật tử no. Nhưng mà sư nói rồi thôi, vậy ta sư ngủ khò trời công nhận nó đã thiệt chứ, không tu thằng bóc xì chứ, vậy sư có được gì không? Không, ta quá là đi dặn các Phật tử cúng dường sư ít tiền lỗ phí thôi, rồi xong có gì đâu, mai mốt ăn hủ tiếu ra uống cà phê cũng hết. Vậy là sư có tu được cũng được không? Được chút thôi, chút nhỏ thôi. Không tu sư dẫn phiền não, làm phiền não. Và thế nó tự cao tự hào là sư nói hay nói giỏi nhiều người nghe, sư cảm thấy sư lại vậy là lên. À thấy chưa? Như vậy là phiền não, là có tu không? Không tu. Vậy này mình đãi người ta ăn, mình thương mình gì người ta đãi người ta ăn, nhưng mình là kẻ đói. Nghe rõ chưa? Thôi rồi sư phân con này Phật nói đau thiệt. Đau thiệt không thể. Nếu mình cứ suy nghĩ mình đau thiệt đó, đúng không? Đó mình nói là ta tu, mình chết tu vậy. Dạ ta tu, không tu vậy. Vậy thì mình vẫn là cả nói. Tại giờ người ta nghe, người ta nghe. Bây giờ lâu lâu Phật tử vô chùa nghe xin nói câu rồi thôi. Sư bái nói nghe nắm thiệt thật này cũng không nghe hết. Rồi bây giờ nghe thôi, giờ nó tu. Để thì chút xíu thôi mà rồi giải thoát. Bây giờ nó hòa hòa thật tình Phật tử. Nghe sư giảng cái đề tài mà trong cái đĩa là quyết định dẫn sang cái chùa Hồng Tháp đó. À, bạn nổi tiếng một thời gian đó, tới nước ngoài đó. Thì bây giờ ông Hòa Hảo đang tu dữ lắm rồi, cũng tu dữ lắm. Nhưng ông còn nghi ngờ hữu thức ra, không biết mình giả pháp nổi hay không. Đó, như tôi thì đúng hay sai. Khi mà nghe cái đĩa sư giảng rồi, nghe quay ra đợi 50 lần mới tới. Ông nghe ông khoái quá rồi, nó công nhận. Sư quá ông nói, nghe hay quá mà dễ tu quá trời, sẽ là không biết. Tại thời bây giờ đóng cửa đâu tu nữa. Rồi đi vào không, nếu có tháng trời dẫn sanh luôn. Tại ở tù lao tâm quế rồi nữa. Cái thầy phước lạc chuyển xuống cho xe cho nó sư quá ơi, nó chuyện gì vậy? Trời ơi nè, ta đồn sư quá, ta đồn gì? Ta nói sư nhờ sư giảng pháp bằng quả, kêu tôi biết ông chẳng sang rồi. Trời ơi, mày nghe đã không? Ờ, nhờ nghe cái quyển, mình được kỳ điểm quyết định nhân sang của sư. Thấy không? Tại vì sư nói rất là đơn giản. Rất là bọn bài pháp, thần pháp, mà xuất thần sư giảng cái bọn pháp. Lên đó ông bò mà kiếm cái giảng cái gì đó. Trời ơi, thầy họ đi từ xe thép mà lên tới trời, khuya lát lên, 12 giờ bắt đầu khởi hành. Mà tới trên trường bằng pháp mà sư biết giảng gì mà nói. Không lập được đề tài để mà nói. Bởi vì giảng với đạo tràng lớn mà đâu có cầm giấy tờ gì lên xuất thần mà giảng không à. Nói như vậy ra lên đó rồi bắt đầu mà ban cung thỉnh lên mà đi từ bước không biết nặng ra gì nói. Được thấy không? Sư có tạm gì đó. Lên pháp tòa mà chấp tay niệm Phật đó cũng chưa biết nói được thầy gì đó. À, nhưng mà vừa nhắc niệm Phật cái câu cuối cùng thì sư đã thốt ra cái đề tài này. Thốt ra đề này là quyết định giảng sanh. Rồi ngồi xuống làm tới cái một rồi đi luôn. Và tao có tiền luôn 7-5 phút yêu cầu giảng 7-5 phút thì giảng đúng 7-5 phút để cho không có dư đầu đó đuôi. Ta nói như vậy, ta nói đúng 7-5 phút là xuất thần giảng rồi đó, quyết định giảng sanh. Ta lại đã nổi tiếng nhiều người nghe là pháp này mà họ tu dữ lắm, đó là quyết định giảng sanh. Để tạo cho người ta quyết tâm và quyết định mình sẽ giảng sanh. Nhưng mà những đây là sư giảng cho tử hoài người tu tịnh độ phải quyết định giảng sanh. Chẳng nói rằng là không chắc không biết được không. Nó là bằng ghét. Phải không? Điện tử sư hóa mà hỏi chứ niệm Phật giảng sanh không? Nó không biết nữa. Ráng coi. Trời nó nghe bằng ghét. Giống mà mắt tét, mắt ớt. Thấy rõ chứ? Nó như vậy. Nó phải nói quyết và quyết. Nó gì đâu á. Tôi nói sư quá tự cao ngạo mạn, sư quá tự cao. Sư rất hiền, rất dễ thương. Không hiểu đâu. Nhưng mà có tập camera thôi. Chứ không có tự cao. Đúng đâu ra đó. Tánh sư quá là đụng đâu ra đó. Già trẻ lớn nhỏ sư khác ai chứ. Đụng đâu ra đó là la rồi thôi. Ai nhận sư khác chịu. Tánh sư vậy thì nói rồi thôi. À, giờ em bút trong nhà sư nói thẳng tại chỗ luôn. Mà nói rồi thôi đứa nào giận nhắc chịu. À, nó như vậy đó. Cái đó là tánh sư thầy thầy vậy đó. Sư dạy em tự dạy. Thẳng nó rõ. À, chính bản thân sư tu cũng vậy. À, không phải quyết tâm mới được. Không quyết tâm thì sao tu được. Thế nhưng mà không biết tâm mà dạy người ta kiểu cà hơi thì sao ta muốn tôi theo kiểu cà hơi cho mình luôn. Phải mà tới đó mình dạng dạy kiểu ba phải thì người ta cũng tính theo mình kiểu ba phải. Thế mình dạy kiểu một phải thì họ phải theo một phải mà thôi. Tại sao mình đừng có ba phải không? Tại ba phải là cái thứ nó sai được. Ai cũng phải, ai cũng phải là thứ nịnh. Tôi cũng nịnh. Thế thầy nào nó cũng phải, thầy nào dạy cũng phải hết. Thế đó là ba phải. Thế vậy đó. Thì vậy thôi tu theo kiểu kia đi. Đã một tháng thấy mà nghe tiếng mà tôi mở nhưng mà Di Đà ngoài cháu nghe không thấy Phật A Di Đà mà ông thấy nghe tiếng Phật Di Đà lâu quá. Thôi mình chuyển qua cách kia luôn mau hơn, thấy Phật lâu lắm tới chết rồi. Tại sao bây giờ thôi mình thấy liền ma, bây giờ tu ma cho rồi. Vậy thì về tới giới ma liền, ma bắt hồn liền. Tại mà tới vậy thì nhập vào thế giới ma rồi thì đừng mong ra khỏi. Tại vì ghê chưa đó, vào cửa Phật thì khó mà ra thì dễ, nhưng mà vào cửa ma rất dễ mà ra thì khó. Sợ không? Khó vô cùng khó, nguy hiểm không? Thì chưa. Cho nên câu thứ nhất, vậy ví dụ thứ nhất, vì người mình đãi món ăn ngon đẹp mà tự mình đói chẳng ăn được, mất cỡ, rõ ràng chứ, là như vậy. Và ví dụ thứ hai, như khéo cho thuốc kẻ khác, khéo cho là bác sĩ rồi, Phật tử biết thuốc hay. Thầy giỏi, khéo trị bệnh người ta hết bệnh. Nè, như bác sĩ, như là như khéo cho thuốc kẻ khác. Nhưng bệnh mình không tự chữa được. Chết rồi. Bạn thấy không? Thấy bác sĩ thường hay trị bệnh người ta. Nhưng mà tất nhiên mình bác sĩ có trị được không? Cuối cùng phải theo định luật tự thành giác tư mà thôi. Phải không? Nó như vậy. Như vậy đó.
ra mình khéo dạy người ta rất là hay, nhưng mà ta thương mình thì mình tu cũng được.
Đó, giờ là dở này,
quá dở. Câu này mà ra chúng ta làm thí dụ này để nhắc nhở chúng ta, mình dạy người ta tu được thì phải tu hơn người ta. Ta chứ mình dạy người ta tu được mà không có tu gì hết
trời thất bại.
Thí dụ sư dạy tự niệm Phật là sư phải tu hơn Phật tử gì niệm Phật. Chứ nói cái khác là sư dở nha, nhưng phải chuyên niệm Phật là Phật tử không qua sư nổi đâu. Ta tại vì sư đã là mấy chục năm rồi và kinh nghiệm 2 năm trời nhập thất tu rồi. Tại đó là sư quá rành, quá có những cái kinh nghiệm rồi, cho nên sư dạy Phật tử là sẽ đâu ra đó nào vậy. Phải không? Sư có thể giúp đỡ Phật tử để an tâm được, và có thể giúp Phật tử tu, và có thể có duyên đủ dẫn dắt sanh được bằng chứng rõ ràng. Phải Phật tử do vậy bản thân sư phải có kinh nghiệm nhiều, cho nên Phật tử có trục trặc kỹ thuật sư dẫn khéo dẫn dắt được, tại vì sư quá kinh nghiệm cái đây rồi. Nó phải tự hào nha, mà sư thật là như vậy. Phải không? Đó là cái chuyên của sư. Còn qua tu thiền là sư phụ à, tu thiền sư rành lắm, nó cơ vòng ngoài được, vô vòng trong sư vô nổi rồi, tại vì không chuyên. Còn mấy ông tu thiền mà giảng tịnh độ không biết thù lù luôn, họ nói tu thiền không vô tịnh độ buồn chốc, tại hai người thế, bảy hiểu rõ không? Là cái chuyên. Cho nên ngày xưa sư có tâm nguyện thế này, sư kinh nghiệm các vị tổ nước xưa đó, cho nên mình phải đặt cho mình một cái chuyên, mình phải nổi tiếng được và mình phải có kinh nghiệm được, chứ mình kiểu tào lao tạp nhã không ra cái giống gì chứ. Tại đó hồi xưa sư tào lao tạp nhã, chứ pha cũng giỏi, học kinh cũng giỏi, cái giống gì thì định gì thì chú cũng thầu tử cho sư, chưa thì chú ra và tự nghe mà đã đầu luôn. Kinh trang nghiêm sư đi học có 6 ngày là phụ rồi, năm buổi chú lên sao có 6 ngày đâu nữa là phụ đồng rồi, thấy không? Đó, vậy thì mỗi lần sư tụng lăng nghiêm á, sư trì lăng nghiêm chút mấy năm, mỗi lần trì lăng nghiêm á, 5 bồ đề lăng nghiêm sư trì trong vòng có 5 phút là xong, 5 phút là xong 5 đề lăng nghiêm rồi, được tin đổi không? Chứ để thứ hai sẽ đọc không đủ 30 giây, là hổ hồn luôn, hổ hồn luôn sẽ đọc hơn một, thấy không? Sẽ đọc còn hơn tiếng Campuchia đó, thật ra như vậy hết một đó, hết như vậy. Cho nên lỡ mà chiêu cảm với các vị vô hình mà chết thì những dân dưỡng mà thử tiền sư đến để độ vì chị Mỹ Tho sư độ thị giác. Trong cái bài sư giảng mà cho bằng là sống chết đều sư độ, 6 năm trời tận tình mà bỏ đi về Campuchia, sau trận hàng Campuchia mà trở về bên đây đi dưỡng quân, ngồi mà mở được với trong tim mà đâm nó chết, hồn nó đi theo hơi gió theo mây mà 5 năm trời nó mới về tới Mỹ Tho. Và tiền con nhỏ ngày xưa mà yêu con được thành thân mà bỏ đi đó để trả thù, mà mai gặp sư cứu nó à, rồi cuối cùng là con nhờ thầy cứu độ con, chỉ có thầy cứu con cho phải cứu con được ha. Nó nhập vô nhỏ đó không thử đó, sao sư mới giúp đỡ cho nó giải nghiệp cho đấy nhỏ kia, rồi cuối cùng rồi á thì theo sư tu à, thầy đổi con 100 ngàn mà đó sư trì chú làm nghiêm không đó nha, và khuyên niệm Phật đó. Như vậy đó, vậy mà có cái 93 ngày là nó là giảng sanh rồi, nó báo mộng ban đêm và báo mộng luôn cho cha mà cho mẹ em nó lên thành phố luôn, trước khi về Cực Lạc là báo mộng ngay cho đường đi luôn đó. Thôi nói chuyện nó dài lắm, chuyện nó dài như cái kia chịu chút mà mới tới à, như vậy đó, như vậy thấy không đó, như vậy thấy đó, như vậy đó là vấn đề. Chúng ta phải là người khéo cho thuốc là người đó phải cái khéo trị bệnh mình. Tại vì chứ mình nói người ta là nghe nhiều quá mà mình lại không biết tu gì hết, thì khi người ta trục trặc trước tự mình sao gỡ ta nổi, hiểu chưa? Thế mà chính mình cũng như vậy, phải biết vậy, biết tự sửa tự gỡ lấy mình để thoát khỏi cái bệnh đau. Chứ không phải như bác sĩ chỉ trị bệnh người ta mà tới khi mình mới đầu hàng trong cái chết đó. Người tu không phải như vậy, không phải giống như bác sĩ, phải giống thầy thuốc để hẳn là dùng dạy người ta được, là mình phải tu hơn người ta. Thế thì mình phải biết chỉnh sửa mình để đi đúng đường đúng hướng đạo Phật, hay là chỗ đó đạo Phật là tự tu tự ngộ tự độ lấy mình với cái bản năng của chúng ta và sự giác ngộ và quyết tâm của chính mình, chứ không có nhờ ai hết. Là không vậy, bây giờ mà tự nhờ đây sư phụ để dẫn lộ con đường đi bằng tri kiến, nhưng mà khi bước vào cái đường đi có tự đi không à, tự đi không, ai tự đi không à, nó như vậy đó. Nhưng mà nếu có duyên là sư đi theo đi gần nó, tại anh chị chặt chỉ sai, sư có một mặt vào tầm mắt nhìn xa, có radar quan sát. Nè, bọn tử đi tới đâu mà sang thì chúng ta chưa là báo tín hiệu radar là dựng vô đầu của tướng, dựng là kéo lại liền. Đó là nói như vậy, giống như mà dưới này là cái đài mà NASA của mà bên Liên Hợp Quốc Mỹ đó, để mà nó kiểm soát cái gì cái phi thuyền nó bay không gian rồi đó. Nè, nó bấm sao tín hiệu biểu quẹo qua quẹo qua lại nó tới đó. Hiểu không? Đúng ngày đúng tháng đúng giờ đàng hoàng. Đó là điều kiện kiểu đó. phải không? Nếu sư phụ có năng lực là tôi điều khiển Phật tử bằng cách đó, có giao cảm. Phật tử nào mà có giao cảm với sư phụ là sẽ cảm nhận được. Còn nếu mà ai mà yếu yếu thì không cảm nhận được thôi. Đại khái như vậy, hiểu rõ chưa? Đã nhận thấy. Vậy thì câu thứ hai là như khéo cho thuốc kẻ khác nhưng bệnh mình không tự chữa được. Câu thứ ba, ví dụ như đếm của cho người khác nhưng tự mình không được nửa đồng. Nghe chưa? Như đếm của cho người ta mà tự mình không được nửa đồng, có nghĩa là mướn yên công. Tôi nghĩa là mướn, thấy không? Chứ không có của. Mình đố Phật tử nè, bây giờ Phật tử muốn làm chủ hay muốn làm đệ tớ? Nói nghe đi. Người tu là phải làm chủ với đệ tớ. Nghèo vẫn là chủ của người nghèo, làm chủ người nghèo, nhà nghèo còn hơn đầy tớ của nhà giàu, phải không? Nghèo là chủ được, mình tự chủ, mình là ông chủ của nhà nghèo. Còn bây giờ mình đầy tớ của cái nhà giàu, đầy tớ con vua, đầy tớ con quan, đầy tớ của giám đốc, ở đi vô nhà cao cửa rộng nhưng vẫn là đầy tớ, phải không? Phải là chủ gì đó, vẫn bị sai dạy, nhưng mà chỉ được ăn lương mà thôi. Ăn lương ra khá giả gì ở trong nhà giàu, ăn lương nhiều đó. Như vậy con bây giờ có thể làm chủ dù ở nhà nghèo nhưng làm chủ với khả năng cái tài sản của mình, mình họ có lâu lệ hết, phải không? Thế đạo Phật dạy mình làm chủ, giáo dạy mình là kiếm tiền để kiếm tiền. Vậy thì đạo Phật dạy mình tu phải tối ngày lặp đi lặp lại những kinh Phật hoài, thế không? Như vậy con tới mà tụng kinh Phật hoài là con tới làm đệ tớ, nghe rõ chưa? Đệ tớ đi kiếm tiền. Thì đó đây thôi, đi học lưng nha. Đi dạy là dạy cái lý cho học tu, đi dạy là đi học với thầy nó sư quá nó tụng kinh là đi trước kia là như đứa tiền ta, là cái thầy là cũng nói cho đó là sư quá có gì nó đúng nó sai đâu, mà thầy kêu bắt lỗ cũng chặt nữa, làm thầy nó thiếu trình độ, phải không? Đến kinh Phật đó rõ ràng mà đọc thông dự nghĩa bề ngoài hạnh tu công giữ cho loài sáu tiêu, phải không? Đến đó đọc kinh là đọc tụng qua ngày giống như là cái chăn trâu được là trả tiền mà thôi, chứ là bò sữa bò đó cũng là của gì, của chủ mà thôi, phải không? Chứ vậy mình coi chừng bò cho chủ phải không? Đó cuối cùng rồi chúng ta chỉ định lãnh lương mà thôi, chứ không được uống một miếng sữa bò. Có thể giữ bò, leo lưng bò, chăm sóc cho bò ăn, rốt cuộc rồi sữa bò cũng uống miếng, phải không? Chỉ được lãnh lương giữ bò, đúng không? Tao nghĩa là kinh đọc hết kinh này sang kinh đi, sang kinh nọ, kinh nào cũng tung hết rồi kể. Được ý thì được phước thôi. Chứ mà cái yếu nghĩa trong kinh mà có tu không? Có tu đâu. Cho nên cái ngạo mạn sanh cao, tự hào sanh ra, và đếm, rồi tính như Phật, rồi kể như người để gì có danh. Để nói hơn đó là gì? Là được tưởng chút xíu quê học, tiền công mà thôi, chứ không được uống sữa. Sữa là tinh ba của bò, và nói đó cũng có bò. Mình chỉ được uống ở thiền công như vậy thì Phật tử chỉ tu bên ngoài, tối ngày tụng kinh hoài mà tu bên ngoài. Rồi bây giờ Phật giảng mình phải gì? Nó buông học hiểu, nó buông để gì? Để nhập tâm, là buông xả, lo niệm Phật, lo trì một câu chú một, lo quán một câu kinh một, ly vào thiền định một, để gì? Để giải thoát. Thì có tu thì giải thoát mà thôi, là như vậy. Cho nên ở đây như đếm của cho người khác nhưng tự mình không được nửa đồng, không được nửa đồng nữa. Rồi đây là như vậy, là chút xíu, vậy là chút xíu phước mà thôi, thấy không? Đây như vậy. Thứ dụ thứ tư, như sanh vào cung vua mà tự chịu đói lạnh, thì ở cung vua được ngon chứ, phải không? Mang tiếng ở cung vua nhưng mà chết đói, phải không? Rõ ràng chưa? Đó như vậy, ở cung vua mà chết đói, giống như ở chùa không tu, có ngày than hoài, ở trong chùa mà than hoài khổ. Không tu mới khổ, trong chùa sao khổ được? Rồi thấy không? Đó như vậy, ở chùa là phải tu như cho ở trong chùa là sao có khổ, phải không? Như vậy sư phụ ở chùa Phước Linh cực không có khổ, nghe rõ chưa? Cực không khổ. Tại sao vậy? Cực là lo coi chùa, cực là lo sửa chùa, xây dựng chùa, quét chùa, lo chùa, cực là lo dạy Phật tử vô chùa tu, phải không? Nhưng mà có khổ, hiểu không? Vui, mình vui trong việc làm để mà phụng sự Phật pháp, vui việc làm để giáo hóa chúng sinh, vui việc làm dạy đệ tử tu hành, để chi? Để mà đáp bầu công quả đạo quả mình tương lai, phải không? Ban ngày
thì tùy duyên Phật tử, duyên chùa chiền mà làm. Tối về một mình thảnh thơ nhẹ nhàng xuôi cảnh ngủ, khỏe thì ngồi thiền, không khỏe thì nằm thiền. Ngồi thiền cũng yên tâm mà nằm thiền cũng thế thôi. Nói như vậy thấy rõ chưa? Tự tại mà thôi. Chiều mà tử về đóng cửa rồi chỉ còn thầy sư thôi. Phải không? Thì lên khỏi chơi đây sư ngủ khò. Mặt tình thấy sự chân tình. Phải không? Thầy phải nghe thôi. Từ sáng bắt đầu là trở lại trần gian làm việc lạnh. Phải không? Thầy ở như vậy phải nghe thôi. Cứ mỏng một khổ. Thế nó nói như vậy. Ai nói chùa mà không cực, cực chết không cực. Phải nói như vậy. Chùa đông đỡ chút. Mà đông thì cực theo kiểu đông, mà khỏe là kiểu đông. Cực khỏe theo kiểu gì? À, ít mà khỏe theo kiểu gì? Kiểu khỏe theo kiểu ít, mà cực theo kiểu ít. Phải không thế? Nhưng làm chủ được trong cuộc sống của mình lúc nào cũng vui. Phải không? Nghe bây giờ sư nói mà tự nghe bây giờ sư tưởng này nói gì cũng nổi nha. Nó càng mạnh mà sao không tắt tiếng. Đầu sáng thì không nổi đó. Sáng buồn niệm Phật cũng chót niệm phải nổi rồi. Cho nên buồn đâu có leo qua cái vấn đề gì đó. Và niệm Phật hầu đi tu cứu phải không? À, nó như vậy. Còn hầu qua đi giảng cái thương gì đó. Giảng cái thương tính bớt rồi đi giảng. Và tự mới vô nó mạnh mẽ đó. Nhưng mà nói gần tới hết giờ là nó xuống luôn. Nó xuống luôn, xuống từ từ. Thôi, nghỉ. Rá hết ra đó. Nó như vậy. Bên đây cũng thế. Nó như vậy thì chưa hoàn toàn tắt hết tắt tí. Nó như vậy. Tại vì hai ngày hai đêm một niệm thân sư là hết sức quá trời. À, nó cho vui thôi. Như vậy thì sanh vào cung vua mà tự cho đó là ở trong cung vàng thì còn chưa chắc gì là gọi là sung sướng. Và tự thấy nó bảo quý phi không? Đưa vào lệnh cung sướng không? Vì đưa lệnh cung á, buồn muốn chết. Còn nó thấy không? Có chồng không được gặp chồng, có con được gặp con. Và nó là bà quý phi hay là hoàng hậu phải đưa vào lãnh cung rồi, ở trong cung điện thiệt mà đói mà không đói mà lạnh cũng chết, buồn cũng chết, được chia vào ra khổ trong cái đó, thấy không? Có như vậy đó. Hay là trong cung vua mà có cái cuộc sống như thế nào, cá nhân người đó không được ăn uống gì hết, là ở trong cung vua nhưng mà lại tên tử tù ở trong cung vua, sướng không? Tên có tự do không? Có như vậy. Vậy có rùa nhà có trong cung sông điện ngọc, các bạn có rùa mà lấy luôn trong buồng không? Bằng không? À, không bằng được. Vậy đó chứ. Cho nên ngày xưa mà trăng tử mà ngọc câu cá. Còn câu cá, trăng tử là một người đạo mà lại không thích là quan vua, không thích là tranh quyền đoạt lợi, thích tự do, đạo tu tiên mà, là ngọc câu cá ở trên cây bờ suối. Thì ông vua nghe nói trăng tử là muốn triệu trăng tử về làm là quân sư, vì nể cái chi kiến của trăng tử. Giờ quan đại thành đến mời về. Thì khi mời về nói rằng là vua rất cần ngài, xin ngài về để lo quân an dân trị nước với vua. À, bây giờ trăng tử nói sao phải không? Ta hỏi ông ấy trả lời thật sự. Con rùa mà lấy ưu trong buồng, và con rùa ở trong rùa vàng trong cung son điện ngọc, con rùa nào nó sung sướng hơn? À, thì bây giờ Pháp Đại Thần trả lời đúng như thật. Con rùa lê đuôi trong buồng nó sướng hơn là con rùa ở trong cung vàng điện ngọc. Mặc dầu nó rùa vàng nhưng nó bị nhốt trong cái tủ vàng. Rùa vàng bị nhốt trong tủ vàng, không nhốt mà lấy còn gì? Quá chặt. Còn lại đó, mặc dầu rùa vàng mà bị nhốt chứ, vậy nó có tự do. Còn con rùa lê đuôi trong buồng đó ngày buồng nước rong đi nó tùm lum, nhưng mà nó tự do. À, vậy thì căn tử à, như thế thì ta muốn dạy gì làm con rùa vàng nó cũng xót điện ngọc. Thôi ta thà là con rùa lê đuôi trong buồng mà nó sướng hơn. Được rồi, nó như vậy. Là cái người tôi là người ra ngoài có thấy sự chân tình, không có mà ham danh quyền lợi lộc để bị cột trói trong cái đó mà mất tự do. Cho nên đạo Phật là đạo tự do, không giành quyền đoạt lợi ra cả. Người tu đạo Phật không bao giờ muốn làm vua, không bao giờ muốn làm quan, không bao giờ muốn giàu sang, nhưng mà họ phải là muốn nghèo mạng. Nghèo mạng cũng khổ lắm mà, phải không? Vừa đủ ăn, xong được tu được rồi, đừng thiếu, đừng quá dư, muốn gì làm được đấy là đủ rồi. Bởi như sư phụ kia đó, hãy muốn cái này là Phật tử hộ, xây xong này là mừng rồi. Và nó muốn làm chánh điện thì Phật tử ủng hộ xây điện xong là được rồi, đừng giúp nợ. Sư sợ giúp nợ là Phật tử, cuộc đời sư sợ nhất là giúp nợ, chứ là bạc thì cũng lo nữa. Không giúp nợ là phải giúp. Phải Phật tử nghèo mà không giúp nợ là sướng nhất, giàu mà thiếu nợ khổ lắm. Phải không? Như vậy cho nên là đời sống nó sẽ là thích chi túc, an bằng hơn, sống đơn giản được rồi. Ai nói gì kệ ai, gì là Phật, chết là cũng xuôi tay mà đi thôi. Thấy là thân sư phụ không?
à chết rồi cũng xuống tay đi thôi.
Phật tử để lại cái gì thế gian, người ta thương, nó mến, nó kính. Còn có người chết mà xuống tay nhưng mà để lại thế gian cái đáng ghét, đang cái đáng hổ ương. Phật tử hiểu chưa?
Cho nên bây giờ tay mình làm chuỗi niệm Phật, tay mình cầm kinh để tụng, tay mình chắp tay lễ Phật, tay mình cầm tiền để bố thí cúng dường. Cái hành động mình như vậy có ai ghét không? Đi ngoài đời nó thương, bây giờ chùa thì quý thầy thích, ta mình nhìn tới Phật, Phật thương vô cùng. Tại vì nó trân trọng lời tu dạy, nó cầm kinh, nó thích lời tu dạy, nó nói hoài. Ta giờ nó nghe lời tu dạy, nó để vào tâm, giờ nó muốn nghe, nó muốn thành, nó thành Phật như tôi. Cho nên nó bắt đầu nó làm cái lời tu dạy. Ta mà ở đây nhìn xuống thấy thương không? Thương Phật tử vô cùng thương. Ta nói vậy, Phật tử không niệm Phật, thấy kinh thì ghét, thấy Phật thì không lại, bỏ chùa đi chơi. Phật nhìn thấy mình Phật tử thấy Phật rầu. Thấy Phật tử thấy không? Nhưng người đời thế gian họ khoái mình đó. Thấy chưa? Rủ mình đi dạy rủ chết. Thấy chưa? Cho vui thôi, tự hiểu lấy. Như đếm của cho người khác nhưng tự mình không được nữa đâu. Như sanh vào cung vua mà tự chịu đói đắng. Ví dụ tiếp theo, như anh điếm đánh đàn cho người nghe thích. Nghe chỗ này nè, chỗ này phải đau nè. Như anh điếm đánh đàn cho người nghe thích, thấy không? Mà tự mình chẳng nghe gì cả. Thấy anh điếm đánh đàn chưa? Hả? Điếm đánh đàn. Điếm đánh đàn lúc nào nó cũng nói nó đánh hay, phải không? Mà nó có nghe được gì không? Phải nói như vậy. Có thể nó đánh hay nữa, nhưng mà người nghe thì họ biết là anh này đánh hay thiệt, phải không? Nhưng mà người điếc có nghe được nó đánh gì không? Không phải. Bà nữ đó, nó quen thôi, nó quen như vậy, nó đánh như vậy đó. Tại những gì trước khi nó điếc thì nó đã nghe và nó đánh rất hay. Thời gian nó bị điếc, bây giờ đánh lên cái võ đàn đó, điệu đàn đó, nó có nghe không? Không có nghe. Mà ai nghe? Người ngồi bên nghe khen nó đánh hay, nhưng mà nó chớ nghe thấy là cái gì. Tôi nói không? Có nhiều bạn người cũng vậy đó. Tôi thử nói hay, nói kinh hay, nói gì cũng hay chứ. Phải ăn như vậy, nhưng mà không biết gì hết. Nói gì giống con két nói rồi thôi. Thì con két nói là đọc nhiều, nói nhiều, nhớ nhiều, nói nhiều, nói hoài nó không nghĩ, nhưng mà chớ biết cái gì hết. Phải không? Đó là vô két nó, đặt đi là tại chớ hiểu gì hết. Con két mà tự biết là nó cũng hay lắm. Mà tự giải tốt nó theo tốt, dạy xấu nó theo xấu, phải không? Mới ông chủ đi ra dạy nó nam mô a di đà phật, nó niệm nam mô a di đà phật, thằng cha kia đó dạy cái chữ thầy thì mồ hổ cha mày đâu đó, phải không? Thì ông chủ mới vừa cho nói mồ hổ cha mày đâu đó. Tôi nói hôm nãy ông dạy đó là nam mô đà phật nghe, thì nó cảm ơn nam mô đà phật, ông mới vừa ra thôi. Đây là thằng khác nó dạy vô đây nó chơi thọ chủ mà. Người nghe là không, học này con, một tổ trai đâu đó, một tổ trai nào đó, nó bắt đầu nó học theo. Thì cái mới thì bắt đầu sao lại nó vào sâu hơn. Cái kia cũ bỏ qua rồi, ông chủ mới vừa ra nhà thấy được cách tới, một tổ trai đâu đó, một tổ trai đâu đó. Bà lỡ đây sao? Giờ ông chủ nghe ông chủ chẳng không? Đó như vậy thấy chưa? Thì chúng ta giống như là con két. Thấy không? Chỉ là học nói mà thôi. Mà không biết đó là cái gì, đụng đâu nói đó. Thế ông thành ra là ông chủ thấy bắt ghét, rồi nhổ lông mày ăn thịt cho đâu. Thế cho mày gặp ông kêu mồ tổ cha. Nó như vậy. Nếu bây giờ ông chủ mà kéo dài nó lại, nam mô là bạn nó sẽ trong bắt đầu nó nói lại nam mô A Di Đà Phật. Hay là ông đi đâu đó. Nghe dễ thương không? Đó là học mà thôi. Vậy thì chúng ta mà tụng kinh nè, và để nói kinh là chứ học mà thôi. Bắt trước mà nói mà tao không hiểu gì hết, thấy không? Đó như vậy. Vậy thì như người đánh đàn, đánh đàn người ta nghe, mà tự người không hiểu gì hết. Còn két nói người ta nghe ta hiểu, là hiểu két nói cái gì, nhưng mà két chưa biết gì hết. Tại bà tử, đó thấy chưa? Bây giờ bà tử mới làm có két nói mà biết luôn, biết rồi nói là két gì, két khôn, két không khôn rồi, két nó có tánh người rồi. Tại bà tử nói sai nói đúng người ta biết. Đó như vậy. Cho nên có con nhồng kia là con két ở đó. Ông kia ông nuôi là mười mấy năm rồi đấy, còn cưng dữ lắm. Nhưng mà phạm tội với xã hội, ông bị bắt bỏ tù 6 năm. Sáu tháng rồi đấy. Con két này nuôi được 6 năm. Thì bây giờ 6 tháng ở tù được thả ra về. Ông mừng quá trời. Ông về ông nằm ông than. Than về vợ ông. Nó thiệt tình trời ơi 6 năm trong tù. Nó khổ ơi là khổ vậy đó. Cái con két con nhầm đó, nó trông nó ra. 6 năm ở trong tù tam khổ, 6 tháng trong tù tam khổ, tu ở trong này 6 năm tu khổ cỡ nào chứ không? Cỡ nào đó, con nhầm đó, nhầm nó khôn rồi đó, nó ngu. Khôn, nếu mà nó ngu nó theo rồi. Nó trời ơi, 6 tháng trong tù khổ quá trời, 6 tháng trong tù khổ quá trời, rồi nó nhái theo rồi. Nó không nhái theo rồi. Ông ở có 6 tháng mà ông than khổ, tôi ở trong này 6 năm tôi có than không? Nếu mà có than tôi khổ cỡ nào biết không? Rồi ông nghe là chẳng mắc gì. Tao không ngờ biết cái khổ của mày trong 6 năm, mà tao là 6 tháng đồng chưa muốn nấu, thả đi. Thấy rõ chưa? Đó là con két khôn không? Két rất khôn, két nó đậu tánh rồi, nó thành tánh người rồi, phải qua tới. Đó, mà tao muốn tao phải két nào? Thấy không? Đó, những câu chuyện mà Phật ví dụ thử nghe đó. Trời ơi, hay vô cùng đây. Rồi mình nghe xong rồi mình thấy đau, đau, đau. Đau là tại vì mình ngó, mình thấy mình dở hẹn. Thấy không đấy? Đó như vậy. À, câu chuyện tiếp theo. À, một chàng quả sĩ. Một chàng quả sĩ nọ giữa lưng cái gì là quả tượng cho người ta xem. Một chàng quả sĩ nọ quả tượng cho người ta xem. Nhưng mà tự mình thì sao mà tự chẳng thấy gì hết, chẳng thấy gì hết. Quả sĩ này vì nó quen rồi mà tự nó vẽ trong cái vẽ gì, vẽ bằng cái gì, con mắt mù, phải là tự người ta nhìn ta thấy. Nhưng mà không, quả sĩ có thấy gì không? Không thấy gì hết, phải là tự đó. Vậy thì cũng như thế, mình dạy, mình nói đạo lý cho người ta tu, người ta nghe, ta thấy, ta biết, ta hiểu, ta tu. Thật sự mình cũng như quả sĩ mù, phải không? Không tu gì hết, thấy không? Đó là cái ví dụ đó. Cũng như vậy, đối với chánh pháp chẳng chịu tu hành mà chỉ cầu nghe nhiều cũng giống như thay đo. Đây là câu cuối cùng để tóm lại tất cả những câu chuyện trên. À, cũng như vậy, à, đối với chánh pháp chẳng chịu tu hành. À, đối với chánh pháp chẳng chịu tu hành là nó nói không à? Nó nói là luận không, đâu có tu đâu. Nó thấy không? Nó như vậy. À, như vậy thì mà chỉ cầu nghe nhiều thì cũng giống như người như thế. Đó, như vậy. Cho nên chính từ chỗ này, nghe pháp phải khéo nghe là hiểu, khéo nghe rồi phải khéo tu là ứng dụng để mà tu. Đó, mà khi vào tu rồi phải chịu cực khổ, cái đáng bỏ phải bỏ, cái đáng giữ thì giữ, và cái phát triển mà khó phải ráng cố gắng. Đừng nghĩ đúng không? Như ngày hôm nay mà tự ráng đi chùa tu được là mà tự là thành công. Bữa nào đi ra tới nửa đường làm biết trở về là vua, phải không? Thì tới cửa chùa là không muốn vô. Rồi bữa nay tao muốn đi ăn tiệc quá, có điện thoại của hoàng tao chịu nổi cho chồng, thôi nghỉ bữa đi rồi thôi lui. Vậy là bữa nay ở nhà đi ăn tiệc rồi về ngủ rồi, mà giấc này sẽ làm thuyết pháp, nghe không được pháp bữa nay là uổng vô cùng, phải không? Thử thử bây giờ kể lại cho nghe thần tức chết. Nó như vậy, cho nên đó là chúng ta vượt qua cái khó cái khổ mà chúng ta đến chùa tu ngày hôm nay. Đó, nhiều cũng như vậy, trên đường về cực lạc có nhiều cái quyến rũ, có nhiều cái là cho mình thấu tâm, để mà mình cố gắng vượt qua được nhờ trí huệ của mình, phân biệt rõ, nhờ sức mạnh của mình đi lên điểm tới, phải không? Đó, như vậy, cho nên chúng ta đến điểm đích an toàn giờ cuối đời của chúng ta. Ai mà không có nghiệp, ai có nghiệp phật tử, nghiệp nặng nghiệp nhẹ mà thôi, giờ chết biết nặng hay nhẹ, nhưng mà vượt qua được là thành công, phải không? Có như vậy. Thì cũng như sư nói, trên đường mưa đến chùa, bất cứ chùa nào mình đi tu ngày hôm đó, mình vừa qua đám mưa mà tới giờ đúng giờ để tu rồi là thắng. Mặc dù vô chùa mình mới có nhẹ, nhưng mà tới chùa còn hơn là chúng ta đi về nhà mình khô ráo mà chúng ta không tới chùa, phải là thế. Đó, như thế. Đó là kinh Quan Nghiêm. Còn 10 phút nữa nè. Tiếp theo là luận Trí Độ nói rằng Phật pháp quý tu chẳng phải quý chẳng tu, nghe không? Người tu đạo Phật của chúng ta đó, trong giáo lý Đức Phật chúng ta là quý những người muốn tu, quý những người muốn tu, chứ không phải quý những người chỉ biết đọc nghe Phật pháp mà không tu, nghe không? À, quý tu, quý tu là hiểu biết và tu. Hiểu biết là không phải cần học đọc nhiều, không phải là nghe nhiều mà hiểu nhiều, mà hiểu một cách đơn giản nhưng mà chính xác và tu là được. Như xin nói và tử bài đó, dốt tu được không? Được chứ, phải là dốt tu được. Nhưng mà tại sao dốt mà tu được? Tại vì lỗ tai họ còn thính, phải không? Họ có nghe, họ có nghe mà họ biết suy nghĩ, phải không? Cái đáng buông, cái đáng bỏ, cái đáng giữ, họ tu được, họ thành công. Còn một tay thích, nói thì hay, suy nghĩ nhiều chuyện rất giỏi, nhưng mà không có tâm tu, coi kết quả được gì không? Cái đời của mình nó không được an lạc, và cuối đời chúng ta không giải thoát. Vậy là uống cuộc đời quá là khó tu. Tu là tu kiểu gì? Kiểu tri kiến, kiến thức bên ngoài mà thôi. Đó, như vậy. Cho nên là Luận Đại Trí Độ nói rằng Phật pháp quý tu, chớ chẳng phải quý chẳng tu. Nghe chưa? Đó. Chỉ hay xin tu dầu học ít cũng được vào Phật đạo. Chỉ hay xin tu dầu học ít cũng được vào Phật đạo, là vào con đường đạo là vậy thôi. Học ít nhưng mà xin tu sẽ được đi vào con đường giải thoát, là con đường đạo. Vậy đó chứ. Còn bây giờ học nhiều không xin tu là con đường đi vào đạo, dẫn còn xa, dẫn còn xa. Đó như vậy. Cho nên Phật tử dù mà nó không có nhiều là cư sĩ thôi, thứ hai Phật tử lớn tuổi già cả nè, phải không? Đó, mình không có hiểu nhiều, học nhiều nhưng cũng trẻ nổi. Bây giờ mình đã hiểu một mớ căn bản, mình tin và cố gắng bây giờ phải đi mà thôi. Thời gian không cho phép để mà ngồi đi học nữa, phải đi vì không còn thời gian. Thấy không? Như cô chơi và phất và tươi và liên nè, thấy bà già không còn thời gian để mà lo là suy nghĩ nữa. Bây giờ phải đi mà thôi, không nói gì hết. Đi nguyên nè, hiện tại gần tới chỗ rồi đó, phải đi mà thôi, cho mau tới chỗ là nằm xuống. Phải không? Nói như vậy đó, nó cái chỗ thì dọn sẵn cho mình nằm xuống rồi đó. Mà nếu mà không khéo á, không khéo đi lẹ đó, vậy thì chúng ta sẽ nằm ở dưới đường. Nằm ở dưới đường, lấy rõ chứ. Nó như vậy, tò xem Phật đã chờ mình rồi đó, đúng giờ là Phật đưa đến đó. Ta phải đi mau lẹ kiếm giờ đó mà nó được lên tò xem. Mình chế một cái thôi nghe, lên tò gì? Ở cái tò gì đó. Ta nghiệp dẫn đi. Tại nó ta là quỷ sứ thì nó cộng đi hết không biết luôn. Tại mà tự là nghiệp dẫn. Nó như vậy đó. Cho tự muốn bị đi một cách mất tự do, bằng cách mà áp lực bắt buộc mình đi, mà thang mà khóc mà lên mà đi mà tích tối mà vỡ khổ khổ sở. Còn đi mà thoải mái nhẹ nhàng, ta mời được thực hình mình lên tòa sen vô nó cái đầu gì mà riết gì mà vậy là vẫn đi kiểu nào đi mà đó mà đưa mà rước đi ra như vậy đó. Và về cái thế giới an lành như vậy, vậy là một tấn điên kiểu nào? Ta đi kiểu tình trạng, phải không? Đi kiểu vui vậy đó. Ai rước vậy? Phật rước, Bồ Tát rước, Thánh chúng rước. Đưa bằng cái gì? Trời ơi, tòa xe ngọt lắm, tòa xe lớn bằng cái mặt trời vậy đó. Chứ phải tòa xe nửa xíu vậy đâu. Tòa xe mời, mời Phật tử mốt dân qua cũng bằng tòa xe một xíu, phải không? Nhưng mà mình cúng Phật tòa xe một xíu nè, và mình đặt vấn đề với Phật tương lai con ngồi còn xe còn mặt trời vậy rồi, các bạn có không? Có. Sư phụ mới dạy. Sư phụ đâu biết đâu mà nói, phải không? Đây sư phụ nói cho nghe, mình cúng cái tòa sen bao nhiêu đây thôi, để biểu tượng tương lai là tương lai mình được ngồi tòa sen, tòa sen cực lạc, mà tòa sen cực lạc nó rước mình nó lướt bằng mặt trời vậy đó, nghe rõ chưa? Bằng mặt trời vậy đó, nghe không? Vậy đi, tòa sen bằng mặt trời mình chung vô chậm được là mình cỡ nào? Vậy cái tướng mình là phải nhỏ xíu vậy không? Đây à, đó, bà bắt đi, bà đau lưng rồi đó. Bà cũng là, bà cũng thẳng lên bóng rỡ. Nhưng không, bà vô tòa gian á, bà còn bị đơn lên rồi. Bà thấy ở đâu còn cái tướng thế gian này, bệnh hoạn ở đâu, già cả nó đâu, cầm lưng nó đâu. Bà ra, bà gì ra khỏi cái xác thân này rồi. Thần thức đâu, thần thức nào, thần thức vô thần thức công không? Bà tưởng đó có thần thức công không? Bà tưởng thức công. Bà tưởng là cũng ngay như có công. Nhưng nó ngay như kiểu có ở trong này, ngay như chỗ khác. Thế là vô trong tòa sen cực lạc chúng ta ngồi thiền vậy đó, ngập tỉnh trong tòa sen, vô trọng là thiền sư ở đó mà tu. Rồi bây giờ là gì bạc luôn, qua sen là nãy mình lại đợi trong đó chóc ở trong bọt hai mẹ, mới vô trọng để chuẩn bị lớn lớn từ từ ở từ kiếp chưa mà chui vào bụng mẹ, kết lên tình sao kiếp mẹ lớn lớn lần lần. Còn mình là đây vô trong bụng mẹ không có tình sao kiếp mẹ gì hết, mà trong đó là vậy là hương thơm qua sen, phải không? Đó là cả một nhập định, nhập định, nhập định, nhập định. Đúng ngày qua xe đỡ ra, chứ mẹ không có rặn nè. Qua xe không có rặn à, mà để ở cho bụng mẹ, mẹ rặn chết. Ta khét thôi, bước ngạc hồn, hả chảy ra, trời ơi, trong sùng hả chảy, dở chết, dở sống. Mình mới chịu đi ra, nhìn cho không chịu ra, ở trong còn tròi còn đạp đó. Ta mẹ khổ vô cùng, không lẽ mẹ chữ thề, mẹ đâu dám chữ. Ta nói mày ta báo tao mày ác quá, tao khổ, mẹ nào có nói gì đâu. Mẹ kêu trời ơi thôi, cháu bây giờ giữ đứa con cho con rồi. Mà chỉ là nói là con ơi, con ra mau cho mẹ đỡ, ra mau cho mẹ đỡ. Mà cứ lại trong quậy hoài, cuối cùng sao mà tự nằm ngang nằm dọc chịu ra. Cuối cùng mẹ phải bị mổ bụng. Phật tử nào mà sách mổ đó nha. Phật tử mới nhớ là khổ lắm, khổ mẹ mình ghê luôn, phải hiếu thảo với mẹ hiền, hiểu không? Có tội lỗi mình hướng đâu đó Phật tử, nghe mà sanh ra kêu sinh mổ đó. Cho như vậy đó, nè, thành ra do đó rồi, về ngược lại trong hoa sen thanh tịnh và độ tu, hoa sen nở ra rồi sao Phật tử? Đàn ông bên trên, đàn ông mà đẹp nữa, trang tướng hảo văn minh đẹp đẽ, trang tướng cao ráo dình dàng, bởi nên như nói đó, hoa sen bằng mặt trời thì tướng mình phải lớn. Tính đi, tao nói không rồi. Cái mặt trời lớn hơn vũ trụ vậy đó, mặt trời lớn hơn quả đất này. Tới đây đâu nói như vậy, nói vui thôi, ngại ngộ luôn đó tính. Đó, tới như vậy, tại giờ có đức tu niệm Phật. À, thôi, hết giờ rồi. Chỉ chuyên tu, giàu học ít, còn được giàu Phật đạo. Luận thật trụ tỳ bà sa nói tiếp rằng, nếu nghe Phật dạy liền tự hiểu như kẻ trưởng phu, thấy không? Nghe Phật dạy mà liền tự hiểu là kẻ phẩm phu, kẻ trưởng phu, tự biết và liền uống thuốc đắng, thấy không? Phật tử mà nghe được rồi á, tu rất quý, dù cực dù khổ cũng phải tu. À, vậy thì là hết bệnh phiền não, à, cuối cùng hết bệnh sanh tử và giải thoát là hết bệnh. Thấy không? Nói như vậy. Còn bây giờ nghe ha mà không hiểu, à, mà không chịu uống thuốc, như vậy là sao Phật tử? Khó mà đòi phải có cái kia cũng mới uống. Tại sao mà thế? Là có đường mới uống, có đường mới uống, có bánh ăn mới chịu uống thuốc đắng, có không? Có, là phải pha thuốc với đường mới chịu uống. Nè, cái miếng thuốc là ăn bánh luôn, chứ mà đưa thuốc đắng uống thì giúp pháp không uống, có không? Nhóc đây nè, nhóc đây nè, phải ăn siêu la hoài cái gì, giữ niệm Phật không chịu niệm, tụng kinh tụng chú từ lưng tới chân mới chịu tu, tu vậy mới tu. Còn niệm Phật không, chứng pháp không tu, phải không? Vậy Phật tử phải là trưởng phu không? Không rồi, Phật tử là đâu phải trưởng phu, đàn bà rõ ràng. Thế bây giờ muốn làm trưởng phu chưa? Trưởng phu là lo tu, chi tu là trưởng phu, mà tu từ lưng là gì? Là tu đàn bà. Ở đây là đàn bà. Thế nên Phật tử tu tạm nhạc đủ thứ, không lo niệm Phật mà chạy từ lưng tu, tu đủ kiểu đủ cách đủ nghệ tự tu giỏi. Vậy thì con nít nó đâu có chịu uống thuốc đắng, phải có đường có kẹo nó mới uống, phải không? Phải rồi, phải chưa? Là có tỳ chú rồi tôi mới niệm Phật, có tụng kinh rồi có chút phước mới chịu niệm Phật, chứ mà niệm Phật không niệm không có nói. À, rõ ràng chứ. Tại các bạn chưa vậy thì nói nghe mà đau lòng xót dạ cho chính mình. Bạn nói nữa chưa, đây là chuyên tu được như vậy. Cho nên các thiền sư á, họ có tham uống mà đường không? Họ một pháp môn tu tới chết, nghe lời thầy dạy là tu tới chết không bao giờ đổ pháp. Như vậy mà mới đắc đạo được. Người tu bằng tâm có một bài chú mà tụng bài suốt đời để mà nhập vào chân tâm Phật và mặc nhân Như Lai. Không chứ phải vô tử tu tịnh độ nên nhảy này mới sọt kim trì của nó. Trời tu kiểu đi 2-3-4 hàng không? Tại không? Thế là sao? Thế là tay chó được khổ không chết? Thấy chưa? Tu kiểu đó chứ nó là tu kiểu tập nguyện. Nhìn từ mới này sẽ nói cho nghe đã rồi ta. Tu tu tập nguyện đó là đi không có đàng hoàng. Người đi không đàng hoàng sao mà dẫn được? Tiếu nói chứ. Thôi thôi, nó như vậy. Thằng gian nghe thôi. Đó, trả lại cái bài này Phật nói, nếu nghe Phật dạy liền tự biết kẻ trưởng phu, tự biết là già liền uống thuốc đắng, còn trẻ nít thì dùng mập hòa lộ thuốc mới uống được. Phải không? Đó, vậy đó. Chuyên là trưởng phu, mà không chuyên là con nít. Vậy muốn làm con nít là trưởng phu để làm tự do. Thế giờ là như vậy. Cuối cùng kinh Niết Bàn Phật dạy rằng, thà học ít mà không được nghĩa gì, thà học ít mà không được nghĩa gì, còn hơn học nhiều mà chẳng hiểu thiệt nghĩa gì hết. Học ít mà hiểu nghĩa để tu, học nhiều mà chưa hiểu gì hết là cũng như không được cái phước và trí tuệ không, chứ học tu là không giải thoát. Tiểu không? Đã học kinh ít nhưng mà hiểu ý Phật dạy lò tu, còn học nhiều mà không hiểu gì hết, ông cho tôi cũng dùng không, chỉ được chút phước trí tuệ mà thôi, đem về kiếp sau để làm nhân, ở kiếp sau thì họ có giải thoát được. Thế ông nói như vậy, xin nguyện làm thầy tâm, chớ chẳng cho tâm làm thầy. Ông phụ lòng có đại sư đấy, phụ lòng có đại sư đấy, coi là kết thúc vào hôm nay. Xin nguyện làm thầy tâm, chớ không nguyện để cho tâm làm thầy. Nghe rõ chưa? Hiểu cái này không? Khó hiểu nghe, khó hiểu à? Đây thì bộ nhạc ta nghe, xin nguyện làm thầy tâm, nghĩa là làm thầy cái tâm của mình bằng trí tuệ chỉ đạo cái tâm mình theo ý mình, hiểu không? Chứ không nguyện làm gì, không nguyện để tâm làm thầy. Tâm làm thầy là tâm dọn cái chỉ đi đâu đi đó, muốn gì chạy theo nó, muốn gì theo đó, đó là mình bị tâm làm thầy, hiểu không? À, bây giờ phải làm thầy tâm là mình phải chỉ huy, tao bị mà làm gì mà làm gì, chứ mà tao không theo nghe, không nghe theo mày đâu, phải không? Vậy thì mình biểu tao biểu mày ngon biểu Phật, mày là kinh hả? Tao chặt tay bây giờ à? Bạn niệm Phật, làm chủ niệm Phật, không có tụng chú, không cho tu thiền, mà chỉ niệm Phật, vì muốn gì cực lạc là phải niệm Phật. Đó là gì? Là mình thắt được lòng tham muốn cái sự tu. Đây là lòng tham muốn sự tu nghe. Tại như vậy đó. Còn bây giờ cái tâm mình vọng động lao sao muốn chuyện này chuyện nọ thế gian thế tình thế đời, mình phải giữ nó lại là mình làm thầy nó đó. Đồng bào không cho mày đi đây phải đi vô đây, không cho mày nghĩ này phải nghĩ vậy, không cho mày làm phải làm như vậy, là làm đúng theo lời Phật dạy. Đó là mình làm thầy tâm, chớ không để cho tâm làm thầy, là tâm vọng làm thầy nó dạy mình đi, phải không? Nó như vậy đó. Hôm bữa nay đáng lẽ mà mới đi tu, không cho mình tu biểu mình đi ăn, biểu mình đi chơi, để mình đi nói chuyện tầm thầm với đế của leo mắt nhiều chuyện, phải không? Vậy thì bị tâm lãng, tâm thấy, tâm ham muốn, tâm vọng, nghe rõ chưa? Nghe điếc con gái chưa? Bây giờ còn được nghe bài bữa nay điếc con gái chưa? Điếc con gái điếc gì? Điếc bộ bài. Nó dội vô phải không? Đây là bài học rất là hay mà đấy. Vì đây là gì? Kinh lời vàng. Những câu kinh là lời vàng của Phật mà hôm nay mình thích ra đây để giảng thử. Đây là những lời của Phật, không có quá đâu nghe. Đừng nói quá này là nó nặng nó đẹp, nó Phật nói đó. Nãy giờ Phật nói nặng mình đó, mà quá nói dùng ông Phật. Tại vì Phật chẳng biết bàn đâu, nói được quá nói dùng. Còn nếu mà giảng cái lời giảng Phật đó nghe, có giảng quá. Đúng không? À, nhưng mà thôi thì đây là những câu kinh lời vàng, gồm có 5 lời Phật tất cả. Bằng cái bài kinh bài giảng xong tâm giảng từ hôm nay giữ danh đề là khéo nghe và khéo tu. Thôi đã khéo nghe rồi, 5 lời Phật dạy trong 5 cái bài kinh đó, tự đang cố gắng để mà sống lại chính mình, đang cố gắng lo tu để giải thoát trong tương lai ha, về cực lạc an toàn. Nam mô A Di Đà Phật.